可以。
所以现在是又要咱们，咱们大家一起来一个哈。
嗯。
我最好一台是那个，没事的。嗯。你这边就是那个，你来到那个高一。
嗯。
后来在这地方，你看这样子的生意。
嗯。
这样子的生意，然后你，后来你也来到高一。我一零了可以好好的跟他一起，我一路回去嘛，一零个我们就一路回去，他一路都在，你怎么一路呢？是，你当过了嘛？你当过是，你过来，我们来买些，啊，过来搞共产党工人，搞二百工人，我领着，我们好好的搞一路，怎么共产党工人？
Thầy đang theo dõi mấy con từ trước
Cứ
có hỏi thầy những cái điều kiện cần thiết
con nhìn thấy được thì phải hỏi pháp tu thì nhắc nhở cho chú con nắm biết thôi chứ thì con muốn là ngày này đi tiện đi luôn và là thân con không muốn tôi là để những cái bận rộn những cái là lắm thế nhưng mà gia đình lại thấy rất bận bạc thì cho con sợ những con đi đi thì gia đình làm như ở xa đây cũng bất ngờ thôi cho nên nó ăn mặc cái này tôi thấy
nó che đây không có gì đâu không phải gì
trong như là cô ăn mặc lại chủ tí như thế này con ăn mặc như thế này để thật là thế nào tôi có
không có gì đâu con
dạ.
Cuộc đời nó vậy không có gì
dạ.
Con phải ăn mặc vậy mới đứng ở trong tu viện chứ
con con đứng như thế này chứ thì tôi của con thế thì con đi tới đó con vào tới đây nhận từ lâu rồi tôi được thời gian dài
đúng rồi pháp thân này niệm gì
chính thất không có ai đi từ con đi từ đập của con thì là họ đi với họ mở hết các ra để cái thứ ngoài đi ngoài là đi ngoài 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 đường thì con một đứng thấp con đi thì không có lúc đi lúc làm gì thì sợ là họ tâm không sợ phải thấy họ cho là mỗi là con những cái điều là đời mình không sợ là khi làm suốt thật là một suốt con cứ đi tính như thế thì có được không có
được
có sai với lại
không
thì lại là chính là trong cái hành như thế
không vì cái pháp thân hành niệm nó gồm chung hết tất cả các cái pháp phải
không? Đấy là quan thân ấy, con quan thân như này.
À, dạ. Nhưng mà có điều kiện là con phải quan sát như thế này khi mà thấy.
Thầy, con cho hoàn
thành. Ừ. Nó quan trọng là cái chỗ mình sống bình thường vậy, mình từng cái tâm niệm của mình thấy đều đi hết rồi nó chỉ còn ngồi lại một cách bình thường, mình không có thực hiện pháp gì hết mà tâm mình nó bất động
con.
Nó bất động nó thanh thản mấy con già thế này con
con kính thưa thầy kính thưa thầy là con là con xin thầy là với ba mươi phút
con
là con chưa có lúc ở đây ba mươi phút
con vô trong này ngồi
kính thưa thầy kính thưa thầy ba mươi phút là con không có niệm con thực hành
à cái đó là cái tốt nhất con không niệm
con
không
được là vì
sao nó không có ức chế mà nó không niệm
con xin thầy là mấy ông con ngồi đi con ngồi đi là vì là con lúc tôi đi con phải tìm sao con tìm ra cái tốt nhất thôi an thế còn quên thử xem là ba mươi nữa vẫn an thế thì còn hôm sau còn chỉ làm có con như là cứ cơ thôi đến như khi bắt đầu con nghỉ từ đấy nó tâm nó không thể nói được con ngồi ba mươi phút vẫn tự an vẫn an ổn thân thì an tâm thì yên thế còn còn có chuyện làm ba mươi phút vẫn tự an thế thì ba giờ rồi thì còn tôi không cứ làm thế là con còn làm tí nữa là bắt đầu lúc đấy còn nghĩ an bắt đầu nghĩ thì nó vẫn còn vào cái thế giới làm luôn luôn là không phải làm sạch lại thì thế bây giờ thì còn thực ra thì à, cái tâm con sạch qua không còn đấy
muốn nó phá được cái tâm si nó không cảm thấy em khó
đâu nó tỉnh thức lắm dậy là giờ quen rồi từ một giờ thì hồi trước là con thôi đã có lớp tinh khí ngày này là con đã không nghỉ trưa rồi thế là hai nữa là con đã phá cái sự việc tôi ở ban là nó con không duy trì lắm con không buông lung đâu từ hồi nhưng mà khi con về thì chỉ chuyện nhập thành cho con về lại thấy rất nhiều gia đình sáu tháng là ra đám cưới hai đám cưới một đứa cháu lớn là đi một công thế lại con là già về đi tôi hiện tại bây giờ lớn như này trong 6 tháng không có nghỉ ngơi một chút tiết nào. Nhưng tôi vào đây là con từ mà vào đây là thầy cho con vào tôi sẽ cảm ơn cứ vào học thì được cái nào tôi đang là cái này nó lại là con muốn nói.
Đúng rồi, ráng mà lo mà xả cái tâm đó con. Thì chuẩn bị cho cái khu ni đoàn của mấy con đó. Thì không những là thu một người mà thu cái tất cả các con ở bên ni, thì sẽ thu vào cái khu riêng để mà hướng dẫn tôi tới niệm xứ, để đi vào cái tâm bất động hoàn toàn, để rèn luyện cái tứ thần túc, để có đủ cái sức mình làm chủ được sự sáng giới đó. Bây giờ ráng cứ lo xả tâm. Ừ. Bình thường tu các pháp thì cũng là cái mục đích là tâm nó không có niệm khởi, không có hôn trầm tự nhiên đó. Kể đó mấy con ngồi chơi vậy mà tâm nó cũng bất động, nó thanh thản ăn lạc vô sự.
Con cái thứ này là già là tâm còn là cứ phá thầy thì lại cho con gắn kẻ từng tự nhiên từng theo nó cứng còn con thì nó cố gắng giúp thầy nó thật cùng thì sau đó sẽ tự nhiên thầy đã cho con ở Mỹ với những người thầy thì thấy trong một số có người thầy đã được theo thầy.
Thầy sẽ chọn lấy cái số mấy con
theo con thấy cũng hay lắm. Thế nhưng mà thì có
tôi nghĩ là
con thân chân thân ấy thì sẽ muốn nói đi như thế thì theo con 10 phút thì tôi thấy nó ngắn quá, nó nhanh lắm, tôi mở 15 phút thì tôi thấy vừa 15 phút mở bao nhiêu nhưng phải bằng hết nên mình bắt đầu là nếu là mấy người không được không thật được thì con chuyển sang ví dụ anh ba hai bao nhiêu nữa, có hai anh nữa được, ba anh nữa được,
được hết
không nhất thiết
không phải nhất thiết một quay
nhưng mà cái đường quay đi đi hết thì coi như cũng là rất là tuyệt vời đấy con. Anh như làm thì tỉnh giác thì coi như là bán từ trên xuống dưới, từ trên xuống dưới, từ trên xuống dưới rất là thoải mái mà tỉnh táo. Họ thấy càng công thì càng thấy thích, như thích thú tu cả.
Được con, bởi vì chính cái chỗ đó đó thì sau khi thì lúc mới con vào cái khu mà thiền định để tu sâu hơn nữa để cho có sức tới thần túc thì coi như mới con độc cư 100%, không còn ra lớp học nữa.
Dạ con cũng muốn như vậy đó,
thì mấy con thầy sẽ chọn mấy con để mà đưa vào trong cái lớp chuyên tu thiền định, chứ đâu có để ở trong cái lớp mà còn học còn động còn người qua cái này nữa. Vào cái khu đó thì hoàn toàn sống được cư được bộ được hành đó. Chuyện đó mới đi sâu được vào thiền định mới rèn luyện được cái nội lực. Mấy con cố gắng xả hết tâm thì thầy tới thầy lo cái khu chiên cho mấy con.
Con kính thưa thầy, để xả tâm thì có người thì thường thường là họ đã thấy nó ra người con trẻ đi với những con thì rất là làm cái làm như thì không có chi cho ai biết toàn như thầm của mình thôi. Nói ra thì đau động.
Đúng rồi, không nói gì hết.
Vì họ muốn chứ gì. Có gì là giờ lại thấy như vậy, không người bạn lại thấy như tốt nhát. Cái vật này không dám nói những cái gì để ai nói nào cũng thì âm thầm như thôi. Đấy là phần pháp của con. Thì rồi, thì con trình thầy để chỉ sao cho con biết.
Thì thầy sẽ nhắc với con á, như lời Đức Phật đã dạy, thấy lỗi mình đừng thấy lỗi mình, không có thấy lỗi mình, mà chỉ lo cho mình thôi. Thì cái đó là cái lời khuyên nhắc của Đức Phật. Khi mình tu được xả tâm thì nhìn ra thì mọi người mình không thấy được ai, mà mình thấy lỗi người khác có cái này sai đó, tức là mình còn đang bị ác pháp. Thì mình ngay đó mình có ý mình sửa mình đi cái này để tâm mình nó quay ra, nó giữ cái tâm bất động, tâm thả an lạc.
Còn kính thưa thầy là coi như là trước rồi con có cái điều gì lúc này đấy, thế là sau khi con nghĩ là coi như thế là coi như là đấy là cái điều là phạm khi đi thiện này anh đó, là cái điều là chúng ta rồi con thấy không thể mà đặt tận vào đâu được. Thì con sẽ quay lại hoàn toàn và phạt lại là trong nội tâm của con thì nó có khác nhiều đấy. Nó thế
ha, đúng rồi, như vậy là có
thế thì con thì sẽ say vào coi như là thấy lỗi mình của những người. Đấy là việc phần của con. Thế thì sao còn phần thứ hai nữa thì con xin thầy thì chúng ta cũng có phải điều để cho chú ý của con yên tâm một chút trở về tôi phát thì
đúng rồi. Bây giờ thầy dạy cho con mấy điều để mà con trở về tôi tập cho tốt hơn.
Dạ. Thế thì thầy dạy con thì con cứ nghe thầy. Con nghe thầy con về chúng con
nói gì sư từ con vào đây ngồi ghế đi con ghế đi
sẽ tu tập con còn mẹ sẽ đến đây tu được một cái giường cháu của con
sáng thì các con
cháu của con là sáng liền đấy nhưng mà cái mặt của nó thì cũng như sư cô học kính thầy ạ. Nhưng mà 30 năm nay rồi thì có 6 tháng một lần.
Con xin ngồi ghế đi con.
Thế thôi đi để vào thì có nhà hàng gì mình có nhà tác ý ở cùng thầy.
Đúng là nhớ cái pháp tác ý. Vâng. Có như lý tác ý thì là hoặc không sanh thì nó sẽ không sanh. Dạ. Mà nó đã sanh thì nó bị diệt không.
Dạ.
Mà chính cái thân chúng ta lậu hoặc sanh là tức là bệnh đó.
Dạ.
Nó thân bệnh là cái lậu hoặc.
Dạ.
Cái tâm mà phiền não nó là lậu hoặc.
Dạ.
Cho nên mình có như lý tác ý thì lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh, mà đã sanh thì bị diệt. Lời Đức Phật nói như vậy.
Dạ.
Tại vì mấy con không đủ sức tin cái lời của Phật dạy, cho nên buông cái pháp quán kính cũng sai cái chỗ đó nè.
Dạ,
bị nhà bị người thân chăm sóc rồi thành ra không ôm chặt cái pháp của Phật. Dạ. Chứ phải ôm chặt được cái pháp của Phật, cứ ôm chặt cái tâm ý, đào mặn cái tâm ý thì nó sẽ qua.
Quán kính thưa thầy, là quán kính cũng là một cái gương sáng để cho mọi người tu sinh, để các phương tu trí để cho nó gương soi, coi như là tự để thấy là đo cho cái thân. Cho nên cô nhắc cũng nhiều, cô ít nhắc cũng nhiều, đấy là cái gương. Từ sáng đến gọi là đó là cái bài học, cũng là rút kinh nghiệm rất nhiều để tự đỡ lo cho mình, đảm bảo cái thân của mình.
Mình có cái pháp như lý tác ý đó không?
Dạ.
Cái con, pháp rất quý.
Con thưa thầy, con để cái kiểu là về lại cái là dùng pháp hướng tâm. Như lý tác ý với cái bệnh của mình như thế nào, lý tác ý kiên trì như vậy.
Kiên trì.
Dạ. Dạ. Con vô cho con xin cảm ơn thầy.
Nhớ, cái pháp như lý là nó dẫn mình vào chỗ dễ đó. Thầy xin nhắc lại chung cho mấy con thấy, trong Phật Pháp thì Đức Phật đã nói chính mình là một người tu để tâm mình vô lậu. Vốn lậu hoặc là cái gì? Lậu hoặc là cái sự đau khổ của tâm, là nó phiền não, nó giận hờn, nó lo sợ, nó buồn phiền, nó ham muốn, đó là lậu hoặc. Còn cái thân thì đau nhất chỗ này, đau nhất chỗ kia, đó là lậu hoặc của thân. Cho nên Đức Phật nó có như lý tác ý thì lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh. Hằng ngày mình tác ý, tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự, luôn luôn ôm cho chặt, lúc nào cũng tác ý. Ví dụ như mình ngồi nó bất động, thanh thản, an lạc, vô sự thôi, có niệm thì ngay tác ý liền, thì lậu hoặc nó sẽ bị diệt, nó không có còn nữa. Và cứ giữ bảo vệ cái chân lý của chúng ta, cái chân lý tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự, cuối cùng thân bệnh nó cũng hết nữa, bệnh gì nó cũng hết nữa. Tại sao mấy con không nghe lời thầy, cứ hơi mỗi lần bệnh thì cứ vô đi bác sĩ. Bác sĩ nó có trị được cha nó không? Cha mẹ nó cũng vẫn chết như thường. Mà bây giờ mình có Phật Pháp dạy cho mình để giết tất cả những bệnh tật, mà không ôm chặt cái phương pháp như lý tác ý. Có như lý tác ý, lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh, mà đã sanh thì bị diệt. Cái lời Đức Phật đã nói như vậy. Cái pháp như lý tác ý là cái pháp dẫn chúng ta vào cái sự giải thoát. Ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu các pháp. Lấy cái ý thức của chúng ta nè, đừng có diệt cái ý thức, đừng có làm cho nó ngưng. Bởi vì khi mà mình tu thiền định, mình chẳng niệm thiện, niệm o, mình dừng nó lại, không có cho nó khởi niệm nào, đó là mình ức chế tâm. Trong cái tâm mình nó còn một tâm, một khối tham sân si. Mình chưa có thật sự là người vô lậu, là sao tham sân si không còn. Mà còn tham sân si thì như lý tác ý mới là xả, mới diệt nó. Chứ không phải là mình ngồi để mình ức chế cái ý thức của mình cho nó hết niệm, là nó hết tham si. Thế mình không hiểu Phật Pháp vậy. Vốn con người sinh ra thì có tham si, có lòng ham muốn, có tham si. Mà muốn diệt hết lòng tham si của chúng ta thì chỉ có pháp như lý tác ý, chứ không phải ngồi đó để cho hết cái vọng tưởng chúng ta là hết tham si, không bao giờ. Thầy tu suốt 10 năm trời mà tu pháp tri vọng, biết vọng liền buông, buông riết, không còn ý thức, không còn khởi một niệm nào nữa hết. Nhưng mà tham si khi xả ra bình thường thì tham si vẫn còn. Thì mấy con thấy nó đâu có thật. Mình ức chế nó là sao nó hết được. Còn cái này mình ngồi lại, mình như lý tới tâm tham si ly ra cho hết trong tâm ra. Thì mình đã ý nghĩa hoặc là tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Đừng có tham, đừng có sân. Sân tham là ác pháp, cho chúng ta đau khổ. Thân này phải mạnh khỏe, phải bình thường, không được đau, không được bệnh. Có tác ý như vậy thôi thì nó vẫn mạnh khỏe. Như thầy bây giờ 87 tuổi vẫn mạnh khỏe, không đau, không ốm, không bệnh gì hết, thì nó không phải là nhờ không có tác ý sao? Nhưng mà chính phương pháp ăn ý, cái ý thức lực của chúng ta nó trở thành tứ thành tốt, bốn lực như thành. Sau khi chúng ta có tứ thành tốt rồi thì chúng ta mới nhập các lực nào thì nhập các lực đấy một cách dễ dàng. Còn bây giờ chúng ta nhập định gì? Làm sao chúng ta nhập định được? Định thì nó phải có cái nội lực của chúng ta. Các con thấy ba chánh đạo, tám cái lớp học của đạo Phật, mà năm cái lớp đầu tiên là năm cái lớp học dưới luật, đến cái lớp thứ sáu là cái lớp chánh tinh tấn, là mới tu tứ chánh cần, dùng cái tri kiến hiểu biết giới luật đức hạnh để ngăn ác diệt ác, sanh thiệt tâm trưởng thiệt. Cho nên chúng ta ngồi lại thấy từng niệm chúng ta, niệm này nó thuộc về cái loại gì, nhân quả, niệm này nó thuộc về kiết xứ, niệm này niệm tham, niệm này niệm gì, chỉ mặt nó tất cả những niệm này đều là sẵn, chỉ có một niệm không sẵn, nó chỉ còn có một niệm không sẵn. Đó là niệm tâm bất động thanh thản an lạc vô sự, là không xả niệm đó. Cho nên trong tứ chánh cần Đức Phật dạy rất rõ, ngăn ác diệt ác, sanh thiện tăng trưởng thiện. Vậy ngăn ác là ác nào, diệt ác là ác nào? Tất cả những niệm ở trong đầu chúng ta, dù là cái niệm đó đi làm từ thiện, niệm đó niệm thiện, vẫn có ác ở trong đó. Còn cái niệm mà toàn thiện mà không có cái ác ở trong đó, đó là tâm bất động thanh thản vô sự. Cho nên Đức Phật bảo mình sanh cái niệm đó ra. Bây giờ trong đầu mình nó khởi nghĩ cái này kia thì cái niệm nó mất liền. Cho nên mình phải tắt ý một câu để cho cái niệm nó hiện tiền ra, rồi kéo dài cái trạng thái đó ra là tăng trưởng sanh thiện, rồi tăng trưởng thiện. Vậy thì cái thiện nào tăng trưởng và thiện nào sanh đây? Mình phải xác định cho được cái niệm đó chứ. Chứ bây giờ ngồi đây nghĩ tôi đi làm từ thiện nè, phải kêu gọi bà con, người đóng chút này kia để giúp cho những người bất hạnh, những người bị lũ lụt, thì đó là thiện chứ không phải không thiện. Nhưng mà không ngờ là mình làm để mình cầu danh. Không phải không? Đi làm người ta khen ngợi ông nói nhà từ thiện, mỗi lần có ai khổ đau ổng tập trung kêu gọi đi làm từ thiện đó, đó là một cái thiện, nó còn ở trong cái nhân quả của thiện ác. Nó chưa phải là toàn thiện, toàn thiện nó phải ra khỏi cái nhân quả. Còn mình còn nằm ở trong cái thiện của nhân quả, làm sao mà toàn thiện được. Cho nên trong khi tứ chánh cần Đức Phật dạy mình ngăn ác, diệt ác, sanh thiện, tăng trưởng thiện, nói nó đơn giản quá. Mà lúc bây giờ không có người kinh nghiệm thì không biết cái thiện nào. Mà bây giờ tôi ngồi đây tôi nghĩ đó, phải giúp đỡ một cái người nào đó thì thiện. Đâu lẽ mình diệt cái niệm đó, cái niệm nó rất tốt chứ đâu có phải sao. Nhưng mà ngầm trong cái niệm đó, người đó làm được điều đó, coi chừng người ta ca ngợi, đây là nhà từ thiện biết thương người, thì cái ngã của mình có không? Trong khi tâm dục mình còn thì người ta khen mình phải mừng chứ sao? Nói mình nhà từ thiện mình không thích sao? Mà như vậy là tự nuôi ngã mình còn, thì như vậy là cái thiện đó nó có cái ác pháp chứ đâu phải là không pháp. Không mới còn thấy. Còn xác định cho nghĩa đúng cái tứ chân cần, thì cái thiện của nó là cái tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự. Bất động là như thế nào? Cái danh từ bất động nó chỉ cái gì nữa con biết không? Nghe tiếng con chim kêu, ở đây khởi nghĩ con chim gì mà hát hay quá, đó là bị phóng dật rồi. Mà Đức Phật đã dạy nè, ta thành chánh giác là nhờ tâm không phóng dật, tức là tâm phải bất động, mắt thấy tai nghe, mũi ngửi mùi, không có khởi một niệm ở trong tâm của mình, cái ý không có khởi niệm. Vừa nghe mùi hương thoáng mà, ui da, cái mông, cái mùi hương này qua loài, hay hoặc là một cái hoa mai, nó có mùi hương thoáng mà khởi niệm nó là qua lại qua mai, thì như vậy là chúng ta đã sai phóng dật theo cái mùi hương. Còn thì đó là Đức Phật đó. Bởi vậy tâm bất động thì nó không theo sắc hay nương gì xuất phát bên ngoài, vậy mới là tôi hết. Cho nên phòng hộ mắt tai mũi miệng thân ý là khi đó thì dùng pháp như thế, nghe mùi hương thoáng qua tâm phải gây vào, đừng suy tư về cái mùi hương đó là thứ ở đâu, thì hai tâm mất đặt thân phận. Đó là bảo vệ cái tâm của mình chứ sao, giữ gìn tăng trưởng cái thiện pháp của mình chứ sao. Đó là cái pháp tứ chánh cần chúng ta đang tu chứ gì. Ở trong bây giờ không có sắc thiên hương gì xuất phát thì tâm chúng ta ngồi yên lặng vẫn có niệm khởi, ý thức chúng ta khởi ra. Bởi vì trong cái tàn thức chúng ta quân chuyện này chuyện kia chuyện nọ nhiều quá, cho nên bây giờ ngồi im lặng nó phải phóng ra. Mà muốn việc muốn cái niệm đó nó không phóng ra thì chúng ta có pháp như lý tác ý hẳn hòi, thì nó phóng ra, thì mình lại tác ý để cho nó trở về với tâm bất động, xả cái niệm đó đi. mà trong cái kho tàng thức của chúng ta nó tích trữ rất nhiều, chứ không phải có một niệm. Cho nên chúng ta phải xả rất nhiều, phải bền chí từ tháng này qua năm khác. Cho nên suốt trong thời gian 7 ngày, 7 tháng, 7 năm như Đức Phật đã xác định, mà chúng ta bền chí xả tâm thì chúng ta sẽ chứng đạo. Chứ đâu có tu gì khó khăn, ngồi chơi. Đâu có bắt buộc chúng ta phải kiết già. Đâu có phải bắt buộc chúng ta phải ngồi thế này thế kia. Chúng ta tu bốn quay nghi rồi đi đứng nằm ngồi. Chỉ giữ nhất chi nhất có cái tâm ngăn ác, diệt ác, sanh thiện, tăng trưởng thiện. Trong tứ chánh cần có bảo chúng ta phải ngồi kiết già bây giờ không? Cho đến khi tứ niệm xứ Đức Phật cũng không dạy chúng ta tu ngồi kiết già. Muốn ngồi kiết già cũng được, muốn không cũng được, không ép. Quay nghi nào cũng tốt hết, chỉ trong bốn nghi ngồi cách nào tu cũng tốt hết, nhưng ngồi phải thoải mái, thẳng lưng, đừng khổm, đừng co, đừng rút, làm cho cơ thể chúng ta sẽ trở thành cái tật. Cái tật ngồi nghiêng vậy rồi tu đi, cái tướng mà ngồi nghiêng đó đâu có tốt. Cho nên ngồi phải thẳng thôi, ngồi trên ghế cũng thẳng thôi, mà ngồi cái già cũng lưng thẳng hẳn ngồi. Còn có người ngồi cúi đầu như thế này mà tu như vậy là tu sao? Cái tướng cái quay nghi nó không tốt thì cái tâm nó sẽ không tốt. Cho nên ở đây chúng ta phải sửa sàng cách thức đi đứng. Đi thì phải nhẹ nhàng êm, chứ không phải dục dạ. Thì do cái quay nghi đi đó, nó tức là những cái quay nghi đi đứng nằm ngồi chúng ta nó đúng hạnh của người tu, thì nó sẽ nhiếp phục được cái tâm của nó. Khi nó khởi niệm, chúng ta dùng pháp nghi lý tập ý cho cái niệm nó xả, rồi chúng ta trở về tâm bất động, đi một cách rất hồn nhiên thanh thoại, ngồi cũng rất hồn nhiên thanh thoại, nằm cũng rất hồn nhiên thanh thoại. Nhưng chúng ta có những câu tác ý để chúng ta diệt được cái niệm khởi trong tâm, và chúng ta diệt được cái cảm thọ nơi thân chúng ta, chúng ta diệt được cái tâm hôn trầm thì nhiên của chúng ta. Trong định niệm hơi thở nó có ba cái đề mục rất rõ ràng. Đề mục để chỉ cho chúng ta an tịnh được cái tâm của chúng ta không niệm, thì Đức Phật dạy an tịnh tâm hành tôi biết tôi biết vô, an tịnh tâm hành tôi biết tôi thở ra, rồi hít vô thở ra. Thì bây giờ mình muốn cái tâm mình nó an tịnh, nó không niệm thì tác ý, cho đến khi nó an tịnh thật sự rồi chúng ta không tác ý nữa, chúng ta ngồi nó không niệm. Còn bây giờ thân chúng ta ngồi hơi nó mỏi, nó vẫn nhúc nhích nay nhúc nhích bên kia. Cho nên chúng ta thấy bây giờ muốn cho cái thân mình an ổn thì có cái phương pháp, có cái câu tác ý chứ. Đức Phật đã dạy cho mình sẵn sàng những cái câu pháp đó chứ. Cho nên chúng ta theo câu pháp đó chúng ta tác ý. An tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra. Mình cứ tác ý rồi mình hít vô thở ra, rồi tác ý hít vô thở ra. Một chút xíu thì cái thân nó không còn mỏi, không còn đau, không còn tê, không còn nhức nữa. Thì đó là nó an tịnh thôi. Nó có phương pháp để dẫn nó vào cái sự an ổn mà mình không dẫn nha. Bây giờ cái đầu mình nhức nè, nó có bị bệnh nè, nó nhức nè, thì mình cũng dẫn nó bằng câu an tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra, rồi hít vô thở ra, rồi tập ý hít vô thở ra tập ý. Mình chỉ chú ý, mình chỉ lo cái pháp, mình chỉ tập trung trong cái câu tác ý của mình. Mình tác ý mình rất rõ ràng, mình đừng có nghĩ đến cái bệnh của mình nữa, mình đừng có nghĩ đến cái nhức đau, mà mình hãy nghĩ cái câu tác ý và mình hít vô thở ra thôi. Thì chỉ trong vòng 1 phút 2 phút cái đầu nó mới thở. Còn bây giờ cứ tập trung cứ nhức cái đầu, cứ nhớ nhức cái đầu thì nó phải nhức hoài chứ sao. Cái mục đích của đạo Phật là dẫn cái tâm chúng ta đi vào chỗ an trú. Mà chúng ta cứ lo cái sự an trú mà không có lo cái nhức đầu thì cái nhức đầu nó sẽ hết. Ta còn thấy cái phương pháp của Phật nó thật sự nó như vậy mà. Cho nên chúng ta ôm chặt cái pháp nghi lý tâm ý rồi nương vào. Nó có những cái câu để mà chúng ta tâm ý. Còn bây giờ nó không trầm thì như ngồi nó im lặng, nó không niệm. Rồi nó an, cái thân nó cũng an. Cái bắt đầu nó hai con mắt nó nhắm từ từ. Hai mí mắt nó keo lại, cái nó muốn lặng nó ngủ. Biết liền. Cảm thấy nó sắp sửa buồn ngủ rồi. Bây giờ cứ ngồi đó như vậy thì như vậy mình mê mơ, mình mê mang như vậy, tức là mình lặng ở trong cái si như vậy, không còn tỉnh táo gì hết, sao được tu hành mà mê muội ham ngủ gì sao được. Cho nên như vậy nó có câu để giúp chúng ta tỉnh. Giới tâm định tĩnh tôi biết tôi biết vô, giới tâm định tĩnh tôi biết tôi biết ra. Rồi mình nương vào hơi thở hít vô thở ra, rồi tác ý hít vô, năm ba câu tác ý chừng 1 phút nó định tĩnh, nó tỉnh rất là tỉnh trở lại, nó không còn một chút xíu nào buồn ngủ. Thì như vậy bây giờ thì mình cứ ngồi yên đó, chơi, nếu cái tâm mình có niệm gì đó thì mình xả ra, mình thấy. Còn không niệm thì ngồi chơi trong một ngày, hai ngày, ba ngày, bảy ngày thì chứng đạo có gì đâu. Bây giờ cái tâm nó bất động, nó thanh thản, vô sự, nó không niệm, nó không ôm trầm thì miên, cái thân nó không đau nhức, nó suốt bảy ngày thì người đó chứng đạo vô lậu hoàn toàn. Quả A La Hán là quả gì? Chữ A La Hán có nghĩa là vô lậu. Mà tâm bây giờ ngồi đây mà không có lậu hoặc thân ngồi đây không có lậu hoặc thì không thấy bực A La Hán ở chỗ đó sao? Cái quả A La Hán ở chỗ đó. Các con thấy tu có khó, đâu có khó nữa. Nhưng mà tại sao chúng ta thì lại không ôm cái pháp như lý tác ý để rồi chúng ta tu hoài mà không được? Mình lại thấy khó. Cho nên ở đây, cái tăng đoàn ở đây, quý thầy và quý sư và quý cô nỗ lực tu để xả cái tâm mình bằng cái phương pháp như lý tác ý. Thầy thấy có cô, có thầy, có một vị thầy đang nhận vào trong nơi ở gần mình thầy. Là cái tâm hoàn toàn bất động, thanh thản. Bây giờ đang tu tứ niệm xứ từ 30 phút đến 1 giờ bất động hoàn toàn. Nó có một cái trạng thái an ổn, mà trạng thái đó thật sự nó là trạng thái của tứ niệm xứ. Cho nên vào tứ niệm xứ để tăng dần lên 6 tiếng đồng hồ. Rồi tăng dần lên 6 tiếng đồng hồ mới liền tứ thần túc. Trong khi nó có đủ 4 cái lực như thần rồi thì chúng ta nhập các lực, tức là chúng ta bước qua giai đoạn. Chúng ta nhập sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Chúng ta tình chỉ hơi thở để nhập tứ thiền, xong tứ thiền rồi thì chúng ta thực hiện tâm. Ba mình chúng ta thì chúng ta đã tu xong. Chúng ta không cần thần thông, chúng ta chỉ cần cái tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Mà cái tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự là gì mà con biết? Là lậu tịnh minh. Bây giờ chúng ta không sống được với cái lậu tịnh hết. Chúng ta nghe tâm minh là cái gì? Cái minh mà cuối cùng để gọi là cái người chứng đạo là cái lậu tịnh minh. Lậu hoặc nó không còn. Qua cái sự tỉnh táo ngồi minh mà nó đâu có mời mịt đâu. Ngồi tỉnh táo như thế này mà không một niệm, không một cảm giác, cảm thọ nào mà đánh vào được thân tâm của người đó thì người đó là lậu tịnh minh sao? Mình thấy rất rõ đó. Đầu tiên chúng ta giữ cái lậu tịnh minh để cuối cùng chúng ta đạt được cái lậu tịnh minh thì tất cả minh chúng ta đều đủ. Tứ thành túc chúng ta đều đủ. Có gì đâu mấy con. Thì Phật Pháp đơn giản, tu đúng pháp như lý tác ý thì lậu hoặc không sanh, sẽ không sanh, mà đã sanh thì bị diệt. Bài kinh lậu hoặc ở trong kinh Trung Bộ Đức Phật dạy hay quá, pháp rất hay, mà chúng ta cứ để thời gian dần lần lượt trôi qua mà tu không tới đâu, cũng phí thời gian. Tu sớm thì nào tốt thì chờ ở đây cái lớp tăng đoàn ở trong tu viện và ni đoàn ở trong tu viện sẽ được đưa vào cái khu vực mà thầy đang xây dựng cho các vị đó thực hiện hạnh độc cư trọn vẹn để thực hiện được tứ thần túc. Đó là cái mục đích đào tạo cho người tu chứng thật sự, chứ không phải là cái lời nói suông, một cái bài kinh suông, cái lý thuyết suông, mà đây là sự thật bằng chứng của chúng ta là con người bằng xương bằng thịt, làm chủ được sự sống chết. Những chết hồi nào chết, nó sống mình sống. Vậy mới là tu theo đạo Phật. Đạo Phật ra đời, hôm nay thì Phật thầy nói các người, đạo Phật ra đời vì 4 sự đau khổ của con người. Quý vị có nhớ không? Khi Đức Phật ra 4 cửa thầy, thấy 4 sự đau khổ, mức bỏ vợ, bỏ con. Có phải đúng không? Bỏ ngay vàng điện học, đi tu. Đi tu để mục đích, để làm chủ 4 sự đau khổ này. Sinh già, bệnh chết, còn thấy không? Khi mà làm chủ được rồi thì Ngài truyền lại cho đời sau chúng ta cái phương pháp tu tập. Thì cái phương pháp tu tập chúng ta rất rõ ràng, từ tứ chánh cần, tứ niệm xứ cho đến tứ thánh định một cách rất rõ ràng. Bát chánh đạo không phải là cái chân lý để mà Đức Phật đưa ra sao? 4 chân lý các con thấy, đạo đế không phải là bát chánh đạo. 8 cái nẻo tu tập của người ta rất rõ ràng, mà chiếm trọn trong cái sự hiểu biết thông suốt phải học hành dưới luật đức hạnh. Đó là 5 cái lớp đầu tiên, từ chánh kiến cho đến chánh mạng là 5 cái lớp đầu tiên để học, để học cho thông suốt những cái đạo đức, cái giới luật của Phật. Cho nên giới là con đường tu đầu tiên của đạo Phật, giới định tuệ. Các con thấy có 3 cấp rõ ràng. Cho nên hiện giờ là quý thầy, quý cô, các cư sĩ ở đây đang tu cái lớp giới, đang tu cái... Cho nên có cái lớp học giới luật đức hạnh. 5 giới là đạo đức nhân quả, thập thiện là đạo đức nhân, 5 giới là đạo đức nhân bản, thập thiện là đạo đức nhân quả. Bây giờ trong cái lớp này đang học chuyện đó, sau khi học xong nhân bản nhân quả, tức là đức hạnh của dư luật, mà khi học xong dư luật đức hạnh rồi thì đi sang qua cái giai đoạn chúng ta sẽ tu tập thiền định. Bởi vì học đâu có nghĩa là học để chơi, học để áp dụng. Ví dụ như buổi sáng vào lớp học thì buổi chiều, buổi tối, buổi khuya chúng ta sẽ tu tập. Có phải mấy con sẽ thấy tu tập để sẵn tâm trong tứ chánh cần. Đó là cách thức tu ở tu nghĩa này. Còn nó có phương pháp, nó có bài bản hẳn rồi. Cũng như buổi sáng bây giờ chúng ta vào lớp học, chúng ta học những cái giới luật đức hạnh, thì trong cái đó cái triển khai cái tri kiến chúng ta hiểu biết. Hiểu biết để làm gì? Để ngồi lại đó từng tâm niệm, từng cái đối tượng, từng cái âm thanh sắc tướng bên ngoài tác động vào, chúng ta đều biết để sẵn tâm. Bởi vì cái tri kiến chúng ta xả, chúng ta phải hiểu để xả chứ đâu chúng ta có chế nó đâu. Chúng ta xả bằng cái sự hiểu biết. Cho nên trong cái tri kiến của chúng ta nó có cái tri kiến giải thoát. Thường thường mà khi mà chúng ta thắp năm cây hương để mà tu hành trước cái tượng Phật thì chúng ta có nguyện một bài niệm hương, giới hương, định hương, giữ huệ hương, giải thoát tri kiến hương. Không phải là giải thoát cái tri kiến hương giải thoát. Chúng ta cúng Phật không phải thắp cây hương bằng vỏ cây, mà thắp cây hương bằng sự giải thoát của chúng ta, bằng cái ý thức, bằng cái sự hiểu biết của chúng ta, thì đó là cái hương giải thoát. Đức Phật đâu có dạy chúng ta thắp hương bằng vỏ cây, mà dạy chúng ta thắp cây hương bằng giải thoát, bằng sự giải thoát thân tâm của mình, bằng cái điều kiện người ta chửi mình không giận, bằng cái điều kiện thân mình đau đuổi mình ra khỏi thân không đi uống thuốc. Đó là thắp cây hương để mà đền đáp công ơn của Phật, người đã chỉ dạy cho chúng ta phương pháp làm chủ cái đời sống của chúng ta, làm chủ được bệnh, làm chủ được già, làm chủ được chết. Đó là chúng ta thắp những cái hành động mà chúng ta đã làm được để đền đáp công ơn. Nói thì hôm nay thầy nói đạo Phật không có khó mấy con, thầy sáng nỗ lực, thầy cất những cái thắp, thầy xây dựng những cái nơi để cho mấy con làm gì đây? Thầy đâu có mình, thầy đâu có ở nhiều tháng gì được. Là lo xây dựng làm cho mấy con có cái nơi để cho mấy con tu tập, để con về thầy nổ chuyện thương, làm cho được. Để thấy rằng Phật Pháp thật sự là Đức Phật dạy chúng ta Pháp như thật, chứ không phải dối chúng ta đâu. Cách thức chúng ta hàng ngày chúng ta tu tập là được. Hôm nay như vừa rồi sư cô có trình bày cho thầy, đó là một phần giải thoát ở trong sự tu tập mình. Con có hỏi gì không con? Con cứ ngồi đi con, không sao được, con cứ ngồi.
Dạ, gia đình con muốn được gặp được thầy vừa qua thì gia đình con gửi tên tuổi đây để cho thầy quy y. Dạ, thì tụi con có nhận được cái bản, chúng con có nhận được cái bản quy y của thầy cho. Thì hôm nay được biết là có xin phép để được gặp để đảnh lễ thầy. Và một số em út thì vẫn chưa có, một số các em nó nghe rồi. Hôm nay nó lên để xin thầy quy y, thầy cho tên. Và nói là dành pháp nhà cái tên tuổi trong gia đình của con á, mà thầy có ý y thì đặt tên, thì con cũng muốn như thầy cho cái lời dạy. Thứ nhất là thầy dạy qua cái đặt tên của con để con theo đó con tu tập. Cái thứ hai là thầy nhìn qua cái căn cơ đó, thì dạy cho con phương pháp tu hành. Ngày nãy thầy đã nói, thì con cũng qua đọc sách như thầy nói, thì con cũng đã biết qua sơ khởi, coi như là cũng rất là chưa có sâu sắc lắm, thì con cũng muốn thầy cho một cái lời dạy để gần với con hơn, để cho con như lý tác ý, để thân con khỏi đau bệnh, để làm một cái tấm gương cho em út và mọi người để thấy, để theo.
Được rồi, thầy sẽ dạy con. Con ngồi lên đi con. Con ngồi lên đi. Cái phương pháp mà đuổi bệnh nó khó lắm rồi. Mấy con sẽ nương vào cánh tay của mấy con vậy, con sẽ đuổi. Ví dụ như mấy con sẽ cái đầu mấy con nhức nè, cái thọ rồi. Các con nói cảm thọ là vô thường. Hôm qua không có nhức đầu, bữa nay nhức đầu. À, hoặc hôm qua nó không có nhức cái chân, không có đau bụng, mà nay nó nhức chân nó đau bụng, thì mấy con nói cảm thọ là vô thường. Cái đầu đau này phải theo cánh tay mà ra. Thì con tác ý gì rồi, đưa tay ra, tôi biết tôi đưa tay ra thì con sẽ đưa ra. Rồi bắt đầu đó, con mới tác ý một câu rồi con mới đưa tay vô, con tác ý cái thân mà không bệnh này đó, thì theo cánh tay mà vào thì con sẽ đưa cánh tay vào. Cái thân mà đau bữa này, cái đầu đau này phải theo cánh tay mà ra, con sẽ đưa ra. Và cứ như vậy con làm mãi. Bây giờ nó đang nhức đầu gì mà con cứ đưa ra đưa vô vậy, nó sẽ quên mất, nó sẽ không đau, nó sẽ đi luôn. Bây giờ cái bệnh ung thư, con sẽ bị ung thư ruột, ung thư đầu, nó đau như vậy. Nhưng gan ruột thì đừng có sợ, đừng có rên, ngồi thẳng. Còn nếu mà ngồi không được thì kiếm cái ghế nào đó để con dựa lưng, đừng có nằm, ráng ngồi. Rồi bắt đầu mấy con, nếu mấy con đưa tay, cái người mà bán thân mà đưa tay không được thì cái tay nào mà còn á thì mấy con sử dụng cái tay đó, còn không thì mấy con sử dụng hơi thở của mình. Cái đầu đau này phải theo hơi thở mà ra thì con sẽ thở ra. Cái thân không đau này phải theo hơi thở mà vào thì con hít vào. Cái thân đau này, cái đầu đau này phải theo hơi thở mà ra thì con thở ra. Nhưng con tác ý thì trong khi đó cứ tác ý hít thở bình thường, nhưng khi tác ý xong rồi bảo nó thở ra thì con sẽ thở ra, bảo nó hít vào thì con sẽ hít vào. Chứ đừng có tác ý, vừa tác ý mà vừa nín thở thì nó bị, cái nếu mà câu tác ý nó dài quá đó mà con nín thở thì nó bị tồn khí, nó sẽ bệnh, con hiểu không? Cho nên mình tác ý là tác ý, thở là thở, nhưng mà khi mà tác ý xong rồi thì bảo nó thở ra thì thở ra, còn tác ý bảo nó hít vô thì khi mà tác ý xong rồi thì nó đã thở mấy hơi thở kệ không biết, nhưng mà khi mà tác ý bảo nó hít vô thì xong rồi thì mình lại hít vô. Có như vậy mà con tập, chứ đừng có không biết tác ý rồi đây mình phải nín thở là sao đây rồi mới hít vô đỡ ra thì như vậy sai.
Dạ con muốn hỏi thêm thầy cái này nữa là như thầy dạy như vậy thì mình tác ý đấy là mình nói ra thành câu hay là mình nói thầm trong bụng mình thôi? Tại vì nhiều khi có những cái mình nói mình, cái mình đưa ra đi vô cái giác quan bên ngoài, ta nhìn vô ta nói sao mà cô này cô ngồi cứ lép nhép vậy. Thì cái đó không biết con tác ý thầm trong bụng hay là con nói ra thành câu.
À, con sẽ thật sự ra nó đang đau quá thì con nói ra thành lời nói, thành câu. Nó đang đau mà con đau đối trị bệnh. Còn nếu mà nó đau ít, con không có thấy nó quá khổ thì con sẽ tác ý thầm. Còn ai nói gì thì mình nói tôi đang trị bệnh bằng phương pháp Phật dạy như lý tác ý đây, bà con đừng có nói tôi điên. Để không tôi làm thầm rồi đưa ra đưa vô rồi. Không biết cái bà này bà đau bị gì mà bà gì bà điên rồi đây, bà cứ đưa ra đưa vô mà bà làm thầm gì đây. Thì mình nói thẳng, thấy ai có nói gì nữa, tôi đang dùng pháp như lý tác ý của Phật để đẩy lui cái bệnh ra khỏi thân tôi đây. Bà con đừng có nghĩ tôi tác ý rõ ràng, tôi tác ý lớn nè. Cái ví dụ như có đầu con nhức, con nói cái đầu nhức này theo cánh tay mà ra thì con sẽ đưa ra. Cái thân không đau nhức này theo cánh tay mà vào thì con nói lớn đi, nói lớn như vậy con biết như thế nào không? Nó làm ác đi cái sự đau trong thân con, vì nó đau quá mà con không làm lớn thì con không tác ý lớn thì nó ngầm ngầm, con cứ thấy đau hoài, nó không có quên được. Còn khi mà đau ít thôi, hoặc nó âm thầm, nó rỉ rả, nó đau thì con âm thầm con tác ý rồi con nương vào cánh tay con đưa ra đưa vô thì được, nó hết. Cái mạnh mẽ đó.
Cũng như nãy con có thư với thầy á, con cũng muốn xin thầy dạy cho con qua cái tên thầy đã đặt cho con. Thứ nhất tên con là thầy đặt là Liên Tâm ạ.
À, Liên là có nghĩa là sen con. Cái bông sen nó mọc ở dưới bùn mà nó cái hoa sen nó sẽ trong sạch đó. Con hiểu. Cho nên vì vậy mà cái tâm con như sen, tức là phải giữ cái tâm mình trong sạch. Ai nói, ai mắng, ai chữ gì mình vui vẻ, cái mắng cái chữ như là bùn lầy. Con ở trong bùn lầy mà mọc lên, hoa sen ở trong bùn mà nó vươn lên để mà nó không bị hôi tanh mùi bùn. Con hiểu chưa? Mình cái tên con chưa? Nó là thầy đặt con. Nhớ chưa? Dạ. Nhớ như vậy thì mình dạ. Mới giữ được cái tâm dạ. Của mình cho nó trong sạch, nó đừng có bị ảnh hưởng.
Dạ thưa, con này là của chồng con. Dạ quê ở đây nè thầy.
Thích đức thiện. Đức mà thiện tức là đức lành. Cho nên chồng con luôn luôn giữ cái đức hạnh lành, không có ai mà xài sẻ chữ mắng gì, mình cũng giữ cái lành, cái đức hạnh của mình thì dạ, coi như được. Con thì cái tượng trưng cho cái hoa sen, còn chồng con thì nó thực hiện qua cái đức thiện, cái ơn.
Dạ thưa đây, con trai lớn của con.
À, con trai lớn con là Đức Nhẫn. Dạ. Luôn luôn ai nói gì nó nhẫn nhịn, nó vui vẻ, nó nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng trước những cái khác, đức nhẫn mà giữ được cái đức nhẫn thì bây giờ ai làm gì mình lại giận hờn buồn phiền, bởi vì mình nhẫn.
Dạ.
Như ông Bách Nhẫn này, bá nhẫn là tâm cái nhẫn.
Dạ.
Nhẫn là mình nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng.
Con trai thứ hai của con,
con trai thứ hai con đức pháp là cái pháp mà giữ gìn cái đạo đức, tức là cái đức hiếu sinh, cái lòng thương yêu. Thương, có lòng thương yêu là tha thứ hết mọi thì sẽ được giải thoát. Bởi vì trong cái giới luật của đạo Phật là cái giới cấm sát sanh, mà cái đức không sát sanh của nó là đức hiếu sinh, mà đây là đức pháp, là cái đức hiếu sinh. Đức pháp là cái pháp Phật, mà cái pháp đầu tiên của nó là cái đức hiếu sinh. Mà cái đức hiếu sinh mà cái lòng thương yêu của nó đi đến đâu thì nó xả tất cả những ác pháp xuống. Có thương yêu làm sao có giận hờn, có thương yêu làm sao mà không tha thứ người ta, con hiểu không? Cho nên giữ cái đức hiếu sinh đó là cái đức pháp.
Và đứa trai út của con,
Đức Châu, cái đức hạnh một con người, bất kỳ một cái đức gì mà mình giữ trọn được thì nó như là châu báu chứ không phải là châu báu là quý giá, con hiểu không? Mà mình giữ, bây giờ người ta chửi mình nhẫn được là đọc châu báu, con hiểu không? Bây giờ người ta làm cho mình, người ta nó quan nó ức của mình không cần minh quan, đó là châu báu. Trong cái khi mà cái cơn đau của mình dũng cảm, mình vượt qua những cơn đau bằng cái ý chí dũng cảm, mình đức dũng cảm, thì đó là châu báu, con hiểu không?
Dạ.
Mỗi cái tên của mấy con đều có nghĩa.
Dạ,
mà tại vì
cuối cùng đây là con dâu của con. Về dạy nhà các con.
Liên phước là cái hoa sen mà hưởng đầy đủ phước báo. Cho nên nhớ cái tên của mình là luôn luôn hưởng phước báo, mà phước báo đây chúng ta giải thoát. Cho nên không ai làm thọng được cái hoa sen phước báo. Hiểu chưa? Mỗi cái tên của mấy con đều có cái ý nghĩa thì thầy
con,
cho chứ.
Dạ con, thì các con thì khi hoàn cảnh này khác thì con có ý là sau khi thầy dạy con về con nói lại.
Dạ.
Và cái bản này con in từ trong mạng ra.
Dạ.
Để con đưa cho các con nó đọc để học.
Được.
Người ta thấy
được chứ con, ở trên. Dạ. Mạng là phần nhiều là có những bài.
Dạ, cái này ở trên mạng Nguyên Thủy.
Đúng rồi.
Dạ con in ra thì con làm gì thì đây con kèm thì có cái gia đình của em trai trần dương sơn ra là sơn dung vô nè, vừa rồi em ghi y đó, sơn dung vô ghi y nè, em ghi y vừa rồi thầy nào ở luôn.
Mấy con không hỏi thầy không biết đâu rồi, không biết cái tên.
Dạ,
mình.
Dạ,
nghe cũng hay hay đó chứ.
Dạ,
mà
dạ.
Không biết hai cái ý nghĩa.
Dạ,
gì.
Em trai Sơn. Dạ, để thầy dạy cho cái pháp mà về làm việc. Dạ, em trai con được thầy học về.
À, cái thầy đặt cho con cái pháp danh là Thích Đức Phương. Tất cả các cái phương hướng đều là giữ trọn cái đức của nó thì tâm con sẽ bất đạo. Nghĩa là phương nào mà tác ý vô trong tâm con đều là lấy đức mà đối trị. Lấy chữ đức mà đối trị thì con sẽ được bình an. Nghĩa là cái chuyện gì bất kỳ mà người ta làm cho khó khăn con cứ lấy đức mà con đối trị. Thì cái ở phương Đông, phương Tây, phương Nam, phương Bắc, cái người nào, bất kỳ cái người nào mà xung quanh con, tất cả các phương mà đến mà đụng vào con thì con lấy đức mà đối trị thì con sẽ được bình an. Thầy biết được cái đặc điểm của con.
Dạ.
Mà nếu không chỉ cho con thì dạ, chắc nó bị động á.
Dạ. Thầy
con
rất
hay đó. Dạ. Nhớ nhận lãnh cái tên, nó phải là dạ, giữ gìn. Dạ. Lắm rồi.
Dạ. Đây là
con nào?
Dạ con. Rồi đến trước rồi thầy gặp thầy. Liên Hương là cái tên của con á, là như cái hoa sen, cái mùi hương của hoa sen con. Thơm mùi hương hoa sen là cái hương giải thoát. Giải thoát đi kiếm hương con. Lấy cái ý thức của mình hiểu biết để mà trở thành cái hương của hoa sen. Con hiểu không? Cho nên luôn luôn lấy cái sự hiểu biết của mình phá tất cả những ác pháp để trở thành cái hương của hoa sen. Như đúng cái tên của con là Liên Hương.
Đứa con
hả? Đức nghĩa, cái nghĩa của đạo đức, cái nghĩa của đạo đức là đức hiếu sinh, đức ly tham, đức chung thủy, đức thành thật, đức minh mẫn, đó là cái nghĩa của nó. Thì nói đức nghĩa là cái đức của cái nghĩa của cái đức hạnh thì nó gồm có năm cái đức nhân bản của nó: đức hiếu sinh, cái nghĩa của nó, đức hiếu sinh, rồi đức ly tham, nào bây giờ nói cái giới sắc sanh nè, rồi giới không tham lam trộm cắp, thì mấy con đâu có hiểu được cái đức, cái nghĩa của cái đức của cái giới này nè. Cho nên bây giờ nó ở trong năm cái đức nhân bản của nó, trong cái nhân bản của nó, cái đạo đức nhân bản thì nó có năm cái nghĩa đạo đức của nó là đức hiếu sinh, đức ly tham, đức trung thủy, đức thành thật, đức minh mẫn, có năm nghĩa. Cho nên vì vậy mà mang cái tên này, hãy nhớ năm cái đức này mà giữ trọn vẹn năm cái đức thì thầy nói nó chuyển được cái nghiệp của cả gia đình mình được bình an, bởi vì nó năm cái đức nhân bản, năm cái đức gốc của loài người, nó không trở thành là một cái động vật nữa, nó không đức nghĩa nghĩa lý của cái đạo đức. Cho nên giải thích mới hiểu, chứ không giải thích thì mấy con đâu có hiểu được. Cho nên bây giờ mấy con hiểu được cái năm cái đức của ngũ giới rồi chứ gì. Đó là cái đức dẫu đức nghĩa đó. Còn ở đây liên ngọc là cái hoa sen mà giải thoát, cái hương sen giải thoát, cái hoa sen mà giải thoát, như là cục ngọc ngọc quý. Cho nên cái tâm mình mà giữ trọn ở trong cái bùn lầy mà ngoi lên để thành một cái hoa sen, liên là sen, liên ngọc, là giữ được trọn vẹn như vậy, đó là cái liên ngọc quý. Thế con mang cái tên này sẽ giữ trọn mình như là một cái bông sen dưới bùn mà ngoi lên, nó xong sạch như cái liên ngọc. Nó mang đầy đủ cái ý nghĩa giải thoát. Khéo giữ cái tên, nói ờ tên tôi vậy rồi sau này đó mà tôi làm sai là chết đó. Nên nó không giải thoát được. Được rồi, bây giờ con tu đại thừa. Con đã xuất gia lâu chưa con?
Hồi con đó con 12 tuổi con.
Bây giờ theo thầy thiết nghĩ á, có một việc nào con về đây ở đây nói với cô Út á, được gặp riêng thầy tuổi trẻ của con, thầy thấy nếu mà tôi sai một chút thì phí của Út đã. Bởi vì thứ nhất á, là cái tuổi trẻ mới lên, lên thì nó đủ cái tâm dục, nó đủ thứ á, mà nếu mà không được một sự hướng dẫn để ngăn dịp tất cả những cái lòng ham muốn của mình thì rất là nguy hiểm không. Cho nên bây giờ không thể dạy đơn giản một cái pháp mà có thể tuổi trẻ nó không tu, mà phải khép chặt ở trong khuôn khổ vì dạy mấy con phải học những cái giới luật đức hạnh, những cái đó để làm cho củng cố cho mấy con có cái hướng để cho con sống kiểu đúng mình quay nghi tế hạnh cùng tu sĩ. Rồi một phần phải lo giấy tờ cho mấy con để sư thật cho mấy con là trở thành tu sĩ của giáo hội của Phật giáo, nên mình không có đứng ngoài. Chứ còn nếu mình không có đủ giấy tờ, người ta cho mình tu giả tu dối là không được. Rồi từ đó thì bắt đầu đã đưa vào cái giáo hội tỉnh, người ta chứng nhận cho mình, rồi sau đó người ta mới đưa cái tên tuổi mình để vào cái giáo hội trung ương để người ta cấp cái tăng tịch khi mình còn giới tỳ kheo. Chứ nếu mà chưa có giới tỳ kheo thì trung ương giáo hội không cấp giấy đâu, chỉ có giáo hội tỉnh hội thì người ta cấp giấy mình, chỉ có ở trong cái giấy xuất gia thôi. Con mặc cái ngày mà nếu mà không có cái giấy mà xuất gia thì người ta hỏi con thì coi như là mình tu không có giấy tờ, người ta mới chấp nhận. Bởi vì cái giáo hội của mình ở đây ấy, thì coi như là đất nước mình nó có cái giáo hội Phật giáo rồi, cho nên mình không rời khỏi cái giáo hội của mình, bởi vì cái giáo hội đó nó sẽ bảo vệ cho những người tu, không ai làm động được. Như bây giờ mấy con đến tu viện Chân Như mà là tu sĩ, mấy con về đây thì mấy con có quyền ở đây tu, vì tôi là tu sĩ, tôi nằm ở trong cái giáo hội thì không ai nói gì được. Chứ không khéo người ta nói mình giả tu sĩ vô đây rồi hình thức này hình thức kia để mà trốn tránh cái này cái kia nọ, người ta hỏi giấy tờ cũng có. Bởi vì thà là cư sĩ mà người ta không có nói, mà tu sĩ là người ta nghĩ rằng mình núp cái chiếc áo đó để cho mình vào để mình làm cái gì, trộm cắp cướp giật giết người nó hoặc này kia. Bây giờ sợ quá rồi, bây giờ chạy vô để cạo đầu mặc chiếc áo này vô mà tới chiều không có giấy tờ rồi thì người ta nghi ngờ mình liền. Họ mình ở quê mình không biết mình có giết hại ai, mình có đâm chém ai, mình trốn nguy hiểm lắm. Mặc cái áo này rất nguy hiểm, phải có giấy tờ đàng hoàng. Chứ không khéo mà đến ở đây á thì hầu như về cái mặt an ninh á, người ta thấy cái hình thức của tôn giáo là người ta lo. Mà nếu mình có giấy tờ hẳn hoài hoàn toàn thì cái giáo hội phải bảo lãnh. Nên ví dụ như mấy con vào thì mấy con ở một con tu sĩ không, thì cái giáo hội của tỉnh Tây Ninh phải bảo vệ mấy con, mà thầy là người chịu trách nhiệm gì, thầy là tu sĩ Phật giáo. Mấy con mà không có giấy tờ thì nó tôi không biết, không đến đây mà tôi có biết gì đâu. Thì cái đó là cái nguy hiểm cho mấy con nhất. Cho nên chuẩn bị đàng hoàng để mà thầy nói phải, nếu mà muốn xuất gia, nếu mà tu đàng hoàng thì phải có giấy tờ đàng hoàng. Xuất gia từ chỗ nào? Nó có cái vị trí đàng hoàng? Nó không đơn giản đâu thầy, nói mặc cái áo tu sĩ nó không đơn giản.
Con có một chí hướng nọ, con theo thầy ở quê tu đại thừa.
Rồi thầy có cho giấy tờ?
Dạ, cũng có đặt pháp danh rồi, rắc sĩ.
Nhưng mà cái giấy đó, cái giấy mà chứng nhận
chưa của cái sao?
Tỉnh hội á, tỉnh hội của con ở dưới.
Chưa có thầy, con có, còn con chưa.
Không được. Nếu mà khi mà con mặc cái áo này vô rồi, bắt bộ ông thầy, mình theo ông thầy phải lo. Ông xuất gia cho tôi, ông bổn phận phải lo giấy tờ. Giáo hội tỉnh của ông là ông trưởng, ông chánh tri trụ tưởng Tây Ninh á. Họ tránh đi xưởng tỉnh của mình tỉnh gì đó, thì ông này phải có ký tên chính đóng dấu đàng hoàng. Thầy con có, nhưng mà con không có thì con đi vậy cũng được. Được đó.
Con phải có. Con muốn quy thành, nhưng con quy thầy.
À, con bây giờ đó, mà muốn mà xuất gia với thầy để tu á, thì con phải chuẩn bị cho hẳn hồi rồi về để xuất gia, thầy thầy làm lễ xuất gia rồi. Thì cái đơn mà xin xuất gia, thầy sẽ, thầy chứng nhận cho con xuất gia ở đây. Rồi thì chính quyền ở địa phương con chấp nhận, nó cũng làm cái đơn trong cái đơn đó, chính quyền địa phương bắt đầu cha mẹ vui vẻ cho con xuất gia, phải không? Tức là gia đình chấp nhận rồi, rồi bắt đầu chính quyền địa phương đó chấp nhận cho con xuất gia rồi, ký tên vô cái tờ đơn này, thì đến đây thầy chấp nhận vì gia đình. Còn nếu mà chính quyền địa phương nó không chấp nhận thì cha mẹ chấp nhận chứng ở trong cái có cái khoản mà cha mẹ chứng đó. Tôi vui lòng cho con tôi xuất gia theo thầy ở tại chùa nào, ở tỉnh nào. Thì do đó khi mà cha mẹ ký tên vô đây rồi thì đem cái tờ đó vô đây. Vô đây rồi thầy chứng nhận, thầy chấp nhận, thầy sẽ xuất gia cho con ở đây. Thầy đóng dấu, thầy ký tên rồi. Thì con sẽ xách cái tờ giấy này, con đi về cái địa phương của con thường trú, cái địa phương của con. Ở đó người ta sẽ, chính quyền ở đó nó sẽ theo cái thầy xác nhận ở tu ở đây đó, thì nó sẽ chứng cho con. Mà nó chính cho con rồi á, thì con đem cái tờ giấy về đây cho thầy. Thầy sẽ giao cái ban đại diện của Phật giáo của huyện Tảng Bàng đây đó. Cái ban đại diện đó nó sẽ chính vào đó, rồi nó sẽ đưa cái giấy của con về cái ban cái sự tỉnh hội của Tây Ninh. Rồi cái ở tỉnh hội Tây Ninh chính rồi đó, thì gửi trả lại thầy. Thì đương nhiên con là trở thành đệ tử của thầy. Thì không ai dám nói con đi đâu cái sách giấy này đi, không ai dám nói gì hết. Đó là cái giấy tờ hẳn hoàng. Nghĩa là mình phải, mình là một người công dân trong đất nước mà muốn xuất gia thì phải theo pháp luật của nhà nước thi hành đúng. Mình đừng thi hành sai, thi hành sai là người ta nói mình gian dối. Dạ, các con thấy không?
Dạ, con muốn quy thầy thì con gốc danh gì vậy?
À, bây giờ con cứ, con muốn như vậy thì con cứ về rồi hôm nào trở lên gặp cô Út rồi xin nói cô Út con có quyền dòng là xin xuất gia tại tu viện Kim Như này. Thầy, bởi vì thầy nói thầy có bổn phận mà thầy nhận xuất gia của mấy con là thầy phải lo. Chứ đối với thầy, giáo hội đã tấn phong cho thầy làm hòa thượng rồi, bây giờ ổng còn nói thầy không giấy tờ được sao? Có giáo hội nào không nói với thầy? Mà bây giờ thật sự ra mấy con biết, khi mà một vị mà được tấn phong làm hòa thượng, nó là phải nằm ở trong cái ban tôn giáo của chính phủ chấp nhận, nó mới dưới cái giáo hội nó họp nhau, nó chấp nhận cái ông đó nó được tấn phong thì nó mới tấn phong, chứ đâu phải ở tỉnh hội nào, ở tỉnh Tây Ninh này mà chính quyền tỉnh Tây Ninh này chấp nhận thầy cho đâu. Nó phải ở ban tôn giáo trung ương của chính phủ á, dưới cái giáo hội, dưới cái giáo hội nó chấp nhận nó mới tấn phong mình. Con hiểu không? Mà tấn phong thầy, thầy có quyền là thầy cấp giấy tờ cho mấy con, thì đi đến đâu cái giáo hội và chính quyền không phải chấp nhận. Có vậy thì người ta mới có cái quyền hạn, người ta mới thu nhận đệ tử, chứ mà không có quyền hạn thu nhận đệ tử mình đi ra kia chúng hỏi tôi xuất gia với thầy thông lạc, thầy thông lạc kệ tôi không biết, ông không có giấy tờ tôi bắt à. Có phải không? Con thấy tôi nói gì vậy mà, chứ không phải là nói thầy mình rồi xuất gia rồi cái trách nhiệm bổn phận của ông thầy phải lo giấy tờ cho đệ tử của mình. Bởi giấy tờ của đệ tử của mình nó còn trẻ, nó đi chỗ này chỗ kia. Còn như thầy con bây giờ ở tại chùa nó thì ai nói gì ẩm ở đó, ai nói gì? Chính quyền địa phương đã hiểu không rồi, nhưng riêng con đi ra khỏi địa phương con không có giấy tờ thì khó cho con hiểu không? Cho nên vì vậy đó, con cứ lần lượt khi nào rảnh rỗi rồi con cứ về đây. Rồi bởi vì tuổi trẻ của mấy con là tương lai của Phật giáo đó, hãy lo đào luyện cho mấy con để trở thành những người tu thật chứng, để làm sáng rõ lại Phật giáo. Chứ con bỏ cuộc đời con đi tu, con còn có cái gì nữa? Còn chỉ có cái sự giải thoát mà thôi. Thì phải có cái bảo chứng cho con là một cái người công dân đầy đủ giấy tờ đàng hoàng, không thiếu giấy tờ gì. Đi ra pháp luật không bắt tội con này kia, chứ không khéo người ta sẽ bắt tội. Con khéo không? Hiểu không? Còn bây giờ mà tới chừng đó yên rồi, giấy tờ xong xuôi rồi, xuất gia rồi, mặc sức mà lo tu. Cho cái thất thì vô nó ngồi tu, mình tu, mình xuất gia rồi bỏ hết cuộc đời rồi, mình lo tu cho giải thoát thôi. Không phải sướng sao? Còn bây giờ thầy dạy mấy con tu, mấy con về tu mà cứ giấy tờ nông nớp lo sợ trong bụng hoài thì rất là nguy hiểm. Có gì nữa không con?
Dạ.
Thì mời chị
về
đi
thầy. Con này nó cần thầy. Con học thì học thì con sinh hoạt thì con nói như chị không bạc. Vừa rồi thì Hà Nội chúng con có vào để du học trong lớp học. Thì đoàn con về thì còn con ở nhà. Thế bây giờ thì con thưa thầy là có cả chín con là nữ sinh tịnh, thì những thầy cũng đi cho. Thế rồi lẽ ra thì cả chín con thì cũng đi theo đoàn, nhưng mà các con nó làm quải, nó bảo là mẹ con yếu rồi thì để cho phụ huynh máy bay con đưa vào, nhưng rồi cuối cùng thì nó không đưa vào. Thế rồi thì là bà con bị rớt, nhưng mà sau đó thì cũng là cái may mắn thì có cậu phân dịch thì nó là em con thì nó ở bên Cần Thơ đón cụ vào chơi, nhưng cụ nhớ số điện thoại của con, nhưng cụ điện về thì cụ cứ thiết tha là bây giờ là năm nay là cụ 80, nhưng mà mắt thì một lên thì coi như vậy là đã phép bỏ rồi, còn một lên thì bây giờ chỉ còn có 1/10 thôi, nên là chú con là mắt mờ, chân bị chậm, tai thì bây giờ đang hiêu nên bị điếc, nên là rất là khó khăn. Thế rồi chính con thì cứ là mong muốn là được về đất Phật một lần, để trước tiên là kính Phật, kính thầy và kính cô và thăm nước Phật, rồi thì là được trải nghiệm cái tâm. Thế thì có điện cho con là nói với con là bác cố gắng nói chuyện đi, để trình với cô, để cô có điều kiện cho cô cho con nghỉ ngày để con đi đón. Thế rồi cuối cùng xin bạch với cô thì cô thương thì cô cứu vớt thì cô cho xe đi đón. Thì bà con về từ hôm ấy là chỉ được hai hôm, hôm nay bà con xin lên lớp nghe pháp cô giảng. Hôm nay thì cô cũng ngã ý là cho gặp thầy. Thì giờ thì con xin thầy là cái thứ nhất mà thầy cho pháp tu thì cho bà con, cái thứ hai nữa là xin bảo bà con cho yên tâm. Nhưng mà cái nguyện vọng của bà con là bây giờ là cuối đời rồi, thế là muốn về đất Phật và nương nhờ vào thầy cô để sau này có sư ân dưỡng thì tự muốn chuyển hẳn vào ở trong này để nương nhờ thầy cô, để mà sống chết thì là nhờ Phật pháp và nhờ thầy cô. Thế còn về cái chuyện gia đình ấy thì là sau này thì con bảo là phải đơn từ và trình thầy cô, thì thầy cô chấp nhận sẽ có gia đình đồng ý và chính quyền công nhận là người địa phương. Thì bây giờ con theo nguyện vọng thì cái phần này thì bà con phải lo. Con xin thầy dạy bảo cho bà con để bà con biết được.
Thế vấn đề đó thì bây giờ hiện giờ thì cô Úc ở đây đó, cô lo cái khu ăn dưỡng cho cái những người già đó. Vô đây thì sợ các cụ già ăn hàng bữa như chúng ở đây thì cái tội nữa. Cho nên cô Úc lo cái khu ở ngoài, cái tư gì với chúng ta, để các cụ lớn tuổi già gì đó có thể ăn hai bữa hoặc ba bữa, vì già đâu có ăn nhiều được. Rồi ở đó được có những cái lớp học đạo đức, rồi các cụ sẽ lên lớp đạo đức học thì về cái tháp của mình ở. Rồi có thầy đến đó, thầy dạy cách thức tu tập. Rồi ở đó có cái đời sống, có những người trẻ người ta sẽ chăm sóc các cụ. Đó là cái khu ăn dưỡng cho các cụ. Bởi vì tuổi già rồi, bây giờ ở trong gia đình nhiều khi các cụ sẽ rất là khổ đau. Là vì ngồi lại thấy mình vô dụng quá, không còn làm gì được cho con cháu hết. Mà hãy còn làm được thì cứ ôm cháu mà khăn nữa thì rất tội cho các cô. Cho nên về được trong tu viện là tốt nhất. Tốt nhất để được an dưỡng, để được học tập, để được tu tập, ngồi giữ tâm bất động, thanh thản, an lạc, thực sự. Thì các cụ sẽ không nhớ gì quá khứ. Cái cuộc đời nó trải qua nó nhiều cái việc để làm cho các cụ nhớ đến rồi đau khổ. Thì thấy có cái tâm mà về đây tu tập thì chắc chắn lần lượt sẽ có những lời cho các cụ, không riêng gì cụ đâu. Còn từ 80 tuổi trở lên, 90 tuổi mà có được nơi an dưỡng, nghỉ ngơi để học tập, để tu tập thì đó là phước lớn nhất. Cho nên vì vậy mà hôm nay cụ Út cụ cũng thương, cụ cho xe xuống dưới rước về đây, rước về đây ở đây rồi lo lắng giấy tờ đi, mấy con cứ xin phép rồi bây giờ tôi vào đây khu của tu viện Chân Như, khu an dưỡng cho những người già ở đây. Ở tu viện này nó có quyền để mà làm cái khu an dưỡng cho những cái người già cả, người ta về đây người ta học tập tu tập, người ta ăn ngày một bữa chưa được, người ta cứ ở trong tu viện được thì người ta ở ngoài người ta sẽ sống bình thường như mọi người, nhưng mà người ta vẫn là người học đạo đức, vẫn là tu tập, vẫn tốt chứ đâu phải là người ta sống nha. Thì mấy con yên tâm đi, ở đây thầy nói thầy đề nghị với cô Út mọi cố gắng lo lắng cho các cụ, chứ không phải đâu, các cụ về đây cố gắng đi con. Thầy sẽ dạy cho các pháp tu để trước chừng chết nó tự tại, nó không có khổ đau. Chết chết nó ngồi im lặng như thế này cái rồi nó chết, nó không nhức không nhối chứ để không mấy con lăn lộn mới chết đó chứ, khổ lắm. Cứ tác ý một cái câu tu tập cứ giữ tâm mình, để rồi chừng đó mấy con ở yên rồi có chỗ đàng hoàng thầy sẽ dạy cho. Thì sẽ dạy đúng rồi, không lớn tuổi rồi không có làm gì hết, ở không ngồi mà tu giữ được rồi, thầy sẽ dạy, thầy sẽ an ủi cho mấy con, thầy sẽ dạy cách thức để cho mấy con tu tập, không có sao đâu, yên tâm đi con, đừng có lo đâu. Nghe không nghe mà thấy cũng mờ. Con sẽ nhớ khi nào nói cho lớn chỉ cho cô á, cho cụ á, để cụ biết cách thức cụ nhắc cái tâm cụ tâm bất động cái sự, rồi nó có ngờ khởi nghĩ một cái gì đó cụ cứ nhắc nó để cho nó đừng có nghĩ tới về tâm bất động đó. Nhớ con dạy cụ tội nghiệp ở gần, thầy nói để rồi cố ở đây cụ sẽ nhắc nhở nhớ tu vậy đó, để rồi được cái sự an ổn nhất của Phật pháp.
Thầy thì con có nhiều lần trước thì tại sao thầy lại đặt tên con dài thế, thế là hôm nay là con cũng định là xin thầy từ lâu rồi nhưng mà chưa có điều kiện, hôm nay thì có điều kiện con xin thầy là mọi người tên chỉ có hai thôi mà con lại ba chứ.
Bởi vì con nhiều vậy là con phải tu nhiều chứ. Người ta ngắn người ta tu ít, còn con dài phải tu nhiều.
Các cô thì chỉ có là hai tên, ví dụ như Nhiễu Hương, Nhiễu Vân mà con lại Nhiễu Tâm Thanh. Thế là các chị em trong trong nhóm lại bảo thế sao tên con là dài, dài thế quá. Con xin thầy thầy giải nghĩa cho con vậy... Nhiễu Tâm Thanh thì nó
thầy con sẽ nói tên tôi dài là tôi phải tu nhiều. Chứ không có gì hết. Liễu là nó liễu là nó ngộ, nó hiểu biết, nó thông suốt, gọi là liễu. Con hiểu không? Tâm là mình hiểu rất rõ từng chi tiết của cái tâm mình muốn cái gì, nó phiền não, nó lo lắng gì, gọi là mình liễu được cái tâm, tức là liễu ngộ được cái tâm từng chi tiết ngộ của nó. Thanh là thanh tịnh, thì cuối cùng cái tâm mình đã được thanh tịnh. cho nên nó phải dài, nó phải tu nhiều, buộc con phải hiểu cho thông suốt. Cho nên liễu là liễu ngộ đó, liễu là thông suốt, hiểu không? À, con phải thông suốt, mọi cái đều phải học nhiều hơn mọi người khác. Người ta có 2 chữ, còn con có 3 chữ thì phải học nhiều hơn để nó mới liễu ngộ, chứ còn không học làm sao liễu. À, tại sao thầy đặt con phải cái đặc tướng của con phải hiểu rồi mới tu. À, cho nên không hiểu thì không tu, hiểu chưa? Cho nên nó phải dài chứ. À, nhớ chữ liễu đó là nó liễu ngộ, chứ không phải liễu là cây liễu đâu nha. Rồi nói mình cây liễu rồi mình uống éo thì không có được. Liễu là liễu ngộ. Mấy con sẽ về đây lần lượt, ở Tây Ninh thì gần đây lắm, thì lần lượt về rồi gặp thầy. Rồi thầy sẽ dạy từng cái đặc tướng của mấy con ra, từng cái đặc tướng để cho nó đúng với cái đặc tướng của mình tu. Cũng một cái hơi thở mà cái người phải nhiếp tâm trong cái hơi thở chậm, một người phải nhiếp tâm trong hơi thở bình thường, một người nhiếp tâm trong hơi thở ngắn, thì tùy theo cái mỗi cái đặc tướng con. Chứ không phải là người nào cũng tu, mà có người thì người ta tu vào một cái đề mục thứ tư, có người thì tu vào cái điều mục thứ nhất, chứ không phải là tôi muốn tu cái nào vô tu. Chỉ ông thầy ông xác định được cái tâm của mình phải tu cái pháp nào, người ta xác định cho mình tu. Còn cái mình nói xả tâm thì người ta dạy cho mình chung chung vậy thôi, chứ sự thật ra đi vào mà chuyên vào một cái gì để qua cái đặc tướng của mình thì người ta theo đó người ta dạy, con hiểu không? Cho nên con yên tâm, rồi có duyên sẽ còn gặp thầy nữa, thầy sẽ dạy từng chút. Tu tập coi vậy nói thì thầy nói cho dễ cho mấy con mừng chứ khó lắm mấy con, chứ không phải dễ đâu. Bởi vì cái nghiệp của mình nó nặng ghê gớm lắm, mà giờ muốn xả cho nó đâu phải là chuyện dễ. Phải thân cận thiện hữu tri thức, từng đó những cái bậc thiện hữu tri thức người ta mới gợi ý, người ta chỉ cho mình đúng cái pháp với cái tướng tánh của mình. Các con thấy nè, bây giờ thầy nói nhìn chung ở đây chúng ta bao nhiêu người, có mặt người nào giống người nào không? Đó là đặc tướng, nó phải khác nhau chứ, phải không mấy con thấy không? Cái mặt nó không giống nhau thì làm sao là gọi là nó giống nhau được. Cho nên nó mỗi người nó có cái đặc tướng tới thân nó hiện ra cái tướng của nó là nó đã khác sai khác. Vậy thì cái tâm nó vô hình thì chúng ta không thấy, nhưng mà sự thật ra nó cũng khác chứ. Một người sao mà vẫn giữ như vậy, còn người sao vẫn ít? Con thấy thấy không? Có người tham tham quá trời, còn người tham tham ít, thì đó là nó đặc tướng nó khác nhau. Thì do đó mà cái sự tu tập như vậy á, nó cũng theo một cái pháp của Phật. Mà cái người mà người ta tu chứng rồi, người ta mới xét qua cái đặc tướng mà người ta hướng dẫn, chứ không phải là người ta hướng dẫn chung chung. Bởi vì hướng dẫn ai cũng vô đó, niệm Phật riết rồi bây giờ cầu giáng sanh, cầu trong cái tưởng chứ làm sao mà có được. Có một pháp duy nhất mà không biết đặc tướng người ta gì nữa thì mới còn thấy làm sao mà đi tới được. Pháp của Phật nhiều lý tác ý, nhưng mà người tác ý câu này thì kết quả, mà người tác ý câu này không kết quả làm sao? Tại cái đặc tướng của người đó, câu đó nó không hợp với họ, làm sao họ có kết quả. Cho nên nhiều câu trong đó chứ đâu phải một câu được, mà mỗi câu đều hợp với đặc tướng người ta. Cho nên cái sự tu tập là phải vậy mấy con. Cho nên mấy con đừng vội vàng, tu tập thì phải chín chắn, hẳn hòi, tư duy suy nghĩ, lo lắng mọi thứ. Bây giờ con muốn tu thì gia đình của mình đầu tiên là mình sống giữ gìn năm giới cho thanh tịnh, cho nghiêm túc. Mình giới thứ nhất thì con giết hại chúng sanh, con thì chúng sanh thì nhất định là chết bỏ, nhất định là giữ gìn cái đức hiếu sinh, mà không bao giờ mà cầm dao hoặc là giết con gà, con cá, con tôm, hoặc là làm thực phẩm bằng những thịt động vật. Nhất định mấy con phải giữ gìn cho trọn vẹn, mà khi giữ gìn trọn vẹn thì mấy con sẽ làm thầy, làm người giữ giới thì mấy con sẽ tương ưng với thầy, thì mấy con sẽ được làm thầy, mà gần thầy thì thầy sẽ dạy mấy con cách tu tập, thì ngày ngày nó sẽ đi đến cái chỗ giới giải thoát của mấy con. Mấy con sẽ ráng cố gắng đi con, ở Tây Ninh gần đây không xa đâu, rồi thỉnh thoảng con về nói với cô Út cho con gặp thầy để con hỏi cái phương pháp như cô với cô Út dạy các pháp mà tu tập, thì đó là mấy con về tập hoặc coi như thế nào, sau đó là trình cho thầy, rồi thầy sẽ đến thì xác định được cái đặc tướng của con, ôm cái pháp nào đó thì sẽ chuyển. Cho nên như mấy cô bây giờ ở trong cái ni đoàn, mấy cô tu tập trong đó, chứ thầy luôn luôn đi ở xa, chứ thầy đang theo dõi từng cái sự tu tập, cái cô nào mà đã xả thân giải thoát mà cô nào chưa giải thoát còn bị gặp thiếu ngại thì lần lượt thầy nói nhắc khéo cô Út để luôn luôn để cho mấy cô xả thân hết. Mà khi xả thân hết thì cái ni đoàn đó được thầy đưa vào cái khu chuyên tu của các con để đi vào thiền được. Chứ không khéo mấy cô cũng thấy mấy cô bây giờ cũng lớn tuổi lắm rồi, mà nếu tu như vậy làm sao mà cho tới nơi tới chốn được, phải vào một cái sự mà tu tập thiền định để rạn lọc cuối cùng để mình chứng đạo. Mà thầy nghĩ rằng cái phương pháp này thì không phải là một người chứng mà nhiều người chứng. Phật đã xác định cái vấn đề tu tập, cái phương pháp có, rồi cách thức tu tập, cái môi trường, cái cơ sở để mà tu tập cho nó phù hợp, cho nó đúng, để cái người mà thực hiện được cái suy giải đó nó phải đúng, nó phải hợp cái hợp đủ duyên của nó thì nó mới tu chứng, còn thiếu duyên thì nó không tu chứng được. Một cái thiếu một cái duyên nào đó thì cũng thể bây giờ cho mấy con bây giờ ở trong một khu rừng mà không có nhà che mưa che nắng thì mấy con sẽ bị mưa gió, thì đó là chướng ngại, nhưng mà sao chứ được, nó không dễ. Nó phải có những cái nhà ấm cúng đầy đủ, những cái điều kiện cần thiết để cho mấy con được nỗ lực tu hành. Rồi cái ăn uống nữa mấy con, chứ không phải dễ. Mà khi ví dụ bây giờ ở đây mấy con cô Út cho mấy con ăn uống như thế này thế khác, mấy con thấy ăn để sống, cho nên vì vậy mấy con thấy bình thường. Và đến khi mà qua thì thầy còn cho ăn khổ hơn nữa. Rồi đây không biết chừng thầy cho ăn toàn là rau không, không cho ăn cơm nữa, mà ăn vẫn sống như thường, thì mấy con sẽ thành Phật. Mấy con thấy bò ăn cỏ nó chết đâu, để mình gặp thầy thì cho ăn cỏ thôi. Lúc bây giờ mấy con thấy mình sẽ sung sướng vô cùng là con thấy con bò nó ăn cỏ rồi, nó tối về ngủ nó không có làm gì hết, cùng mình thôi làm gần chết mới có cơm ăn, cực kìa, phải không? Các con thấy 9 tháng trời thì ở trên Hoàng Sơn thì ăn toàn lá cây không, mà thầy có chết chóc gì đâu, mà bây giờ thầy cũng còn sống như thường. Rõ ràng là từ con người mà thầy biến thành thầy con bò, ăn lá cây mà sống thì cũng như bò chứ cái gì, vì vậy mà sống có gì đâu. Các con thấy đâu có gì khó đâu, tại mình không tập. Mà cỡ mọi người ta hết thì cái gian này sung sướng biết bao nhiêu, ai còn tranh đi ra đồng cái cỏ lên ăn vàng hơn no gì nghĩ, có ai gọi mất công rửa bát rửa chén không? Còn giờ mới còn cực khổ không, ăn rồi phải rửa bát rửa chén này kia, có thấy con bò nó đi rửa bát rửa chén bao giờ? Ra đó cái thì mình lấy cái liềm mình cắt một hơi vậy, cái mình rửa sạch nhai ngốn no rồi cái vô ngồi tu sướng không, có rửa bát rửa chén không? Có không thấy thì bây giờ ăn cái gì cũng phải nhai đúng thôi chứ. Các con thấy cuộc đời tại vì người ta chạy theo cái gì không, ăn cái này ăn cái kia bay ra đủ thứ cho nó mới cực. Chứ còn đơn giản nhất là thiên nhiên nó đã có đủ những cái điều kiện sẵn. Các con thấy nó ăn cỏ chắc mình không có được đồ, không có bổ gì. Bò ăn cỏ sao nó có sữa, sữa bò bổ gì vậy? Các con thấy nó ăn cỏ mà có sữa bò, mà sữa bò không bổ rồi. Mình nói sao ăn cỏ, mình ăn cỏ chắc là mình tiêu mình chứ, phải có đồ ăn đồ uống đồ này kia nó mới bổ chứ. Nó chứ ăn cỏ không là sao? Thầy mới hỏi con bò sao mà nó có sữa, mà sữa bây giờ mình uống mình thôi là bổ. Vậy cỏ chứ nó ăn cỏ nó ra đó chứ nó ăn thịt nó ra đó là. Cho nên vì vậy mà chúng ta đâu quan trọng gì vấn đề ăn. Ăn cái gì cũng sống được hết. Mà ăn càng cái vấn đề mà ăn đừng có giết hại chúng sanh, đừng có ăn thịt chúng sanh, thì nó càng hiền, càng nuôi cái chánh mạng mình, nó càng thảnh thơi an ổn nữa. Mà lại ăn ngàn bữa xuống hơn, ăn ba bữa cực khổ. Bò do ăn như vậy thầy thấy nó cạp tối ngày cực khổ. Thầy cạp trưa có con cạp con lần. Ăn con bữa ăn, chiều khỏi ăn, sáng khỏi ăn, ngồi chơi không sung sướng vô cùng. Các con thấy hai con nắm lá cây về, cái về rửa sạch cái ngồi ăn con bữa trưa rồi chiều khỏi đi hái khỏi đi làm. Không phải là người giải thoát ha. Giải thoát là cái gì? Giải thoát từ cái ăn, giải thoát từ cái ngủ, giải thoát từ mọi cái chút chút mà vậy. Đã phát thực mà. Chứ đâu phải nói chúng ta không ăn gì cái lá cây sống được. Bây giờ thì mấy con làm không được đâu. Mấy con bắt chước là về nó sinh bệnh. Muốn như vậy phải hỏi thầy cái thức ăn như thế nào, thầy mới dạy cho. Muốn làm cái chuyện gì đi nữa cũng phải có một người có kinh nghiệm, người ta biết, người ta đã trải qua những cái khổ sở đó vô cùng, người ta mới nuôi được cái thân người ta bằng cái chất đó. Bây giờ dục không, mấy con ăn cơm mà rồi ăn thực phẩm như thế này mà đụng cái ra hái lá cây rừng mà nuốt vô chắc chắn là ba bữa siêu luôn, làm sao sống được. Người ta phải tập luyện, người ta tập cho cái thân nó thuần, nó quen đi thì nó mới sống được. Còn con bò nhỏ mẹ nó sinh ra
nó bắt đầu cho nó bú rồi dạy cho nó cạp cỏ nó ăn. Từ đó mà nó quen dần cho tới bây giờ nó ăn cỏ được. Còn mình hồi cha mẹ sinh ra cho bú rồi cái bắt đầu cho ăn cơm, cho ăn mì kia, bây giờ làm sao ăn cỏ được? Các con hiểu chưa? Đâu có phải dễ đâu. Mà muốn chuyển nó qua một cái thực phẩm để cho nó sống, nó cũng còn khó. Ví dụ bây giờ mấy con ăn thịt, chúng ta có ăn chay là mấy con cũng thấy chướng ngại chứ đâu phải dễ đâu. Cái cơ thể của mấy con nó đã sinh, cái người ăn chay vô mới ăn chay trong mấy bữa trời rồi, bây giờ sao đủ đứa bệnh đó. Có không phải mấy con? Nó đổ ra, bởi vì nó cái cơ thể nó đã quen với thịt cá, mà bây giờ không ăn thịt cá là nó đã có cái chướng của nó rồi, cho nên nó phải bệnh đau, rồi nó tụ cân của mấy con xuống, mấy con hết hồn, do đó mấy con ăn mừng tới lại. Sự thật là chết bỏ nhất định là ăn chay là ăn chay, cái nó vượt qua cái bắt đầu nó phục hồi trở lại, nó sống theo cái thực phẩm thực vật, nó như vậy nó mình vượt qua, cho nên mỗi lần mà cũng điều kiện là liều chết cái nó qua, còn mấy con sẽ chết là mấy con trở lại thì mấy con tu hành nó như vậy mà. Bởi nó gan dạ nó lầm lì lắm, con người thật là nó ý chí, nó nghị lực, nó gan dạ vô cùng à. Thì đau bệnh như thế này mấy con thấy thường thường là người ta sợ, người ta sẽ chết. Còn cái người mà vượt qua được cái cơn đau bệnh chỉ một lần thôi, lần sau thì bệnh nó sợ rồi. Lần đầu tiên nó đau kinh khủng lắm, nhưng mà ôm chặt pháp tăng ý hoài, chết bỏ, không cần đi uống thuốc, không gì hết, cái nó hết liền. Rồi chừng đó về sau hay nó có đau cái hét lên tiếng cái nó chạy. Còn bây giờ mấy con thấy đau quá thôi chịu không nổi, thôi đi bác sĩ nhà thương. Chứ còn kiểu này cái tinh thần của mấy con yếu đuối, cho nên mấy con không vượt qua cái cảm thọ mấy con, cho nên mấy con không thắng. Còn theo thầy nhất định là chết, là chết chứ nhất định là không rời khỏi cái pháp hộ. Thì cuối cùng chúng ta dùng cái phương pháp mà giờ nó không tốn tiền tốn bạc, nó không đi nhà thương nằm những cái chỗ mà bẩn thỉu ở nhà thương dơ lắm mấy con, vi trùng không có đẳng. Nên vì vậy mà chúng ta cuối cùng chúng ta đau bệnh mà chúng ta không có cách thức nào để trị bệnh thì chúng ta mới giàu đó mà nè. Cái sự thật là ai mà giàu đó nè. Thầy thật sự vô đó nghe nó rên la cũng quá sợ. Vô bệnh viện mới còn mới thấy rồi, địa ngục ở đó. Kẻ nằm dọc ngang trên giường, thần bệnh trợ đủ thứ rên la. Lát có người này chết, lát có người kia phiên ra thấy sợ. Còn mình ở nhà mình không phải không khí trong lành như thế này sao? Ngồi đây mà ôm phát tắc ý một hơi bệnh lui, không phải khỏe hơn vô bệnh viện. Cho nên nhớ lời thầy, kỹ thầy dạy, mấy con sẽ chiến đấu với căn bệnh của mình. Cái thân này nó chết là nó nho nhân quả, nó chết, nó tới chết rồi mấy con vừa muốn sống nó không sống đâu. Mà tới chừng nó sống rồi giờ bỏ mặt mấy con, đừng có không có tiền đi uống thuốc, mình nằm nó ít bữa cũng chết, nó nhằn. Nó cũng hết. Thầy nó tới chừng hết. Bây giờ nó thuộc về cái quy luật của nhân quả. Cho nên chúng ta hiểu nhân quả rồi chúng ta không sợ. Cái mình phải trả cái quả của nó là cái thân này mình đã từng làm ác trong nhiều kiếp, cho nên bây giờ mang cái thân này là phải trả cái quả đau bệnh này. Vui vẻ mà trả, có gì đâu mà sợ. Ngồi đây mà ôm pháp Phật để mà chuyển những cái quả này đi thì nó sẽ chuyển. Tu tập phải gan dạ, nhát gan thì tu được. Cho nên mới còn ráng. Đất nước chúng ta có những anh hùng thì bây giờ chúng ta phải thực hiện những con cháu của những anh hùng chứ sao. Không lẽ là Trần Hưng Đạo nè, Quang Trung nè, không lẽ những người đó không phải là anh hùng sao? Còn bên nữ mấy con thấy Trương Dương Triệu Áo không phải anh hùng, dám nhảy xuống giường trong hát mà tự tử thì không phải gan dạ sao? Bây giờ chúng ta cũng liều chết một lần coi thứ có bệnh đau này có thắng được không? Thắng hết chứ sao không thắng. Cho nên đối với đất nước Việt Nam chúng ta, dân Việt Nam là có anh hùng, có anh thư. Cho nên chúng ta không có đầu hàng giặc sinh tử. Các con nhớ, giặc sinh tử cũng là giặc. Nó xâm chiếm, nó sai bảo chúng ta, nó sai chúng ta chết nè, sai bảo chúng ta bệnh nè, bây giờ chúng ta bảo không bệnh, mình làm chủ lại thân mình rồi, không cho nó bệnh nữa, thì nó không bệnh. Còn mấy con là bị nô lệ, thế giờ mấy con có thân, tâm mà luôn luôn bị nô lệ, bị chúng sai hết, bị đau mấy con rơi, nó không biểu mấy con ăn là chạy ăn, còn thầy ấy, bây giờ không biểu ăn thì nó không ăn, nó không ăn. Chứ còn mấy con thấy cái bánh nó ngon quá, không biểu ăn, cái mấy con lợi lấy ăn, thì biết nó sai, mấy con đi ăn. Cái mấy con là nô lệ cho cái tâm của mình chứ gì. Thầy thì không nô lệ. Cho nên sáng nó biểu ăn, thầy không ăn. Chiều biểu ăn, thầy không ăn. Trưa thầy ăn, thầy làm chủ. Cuối cùng thầy làm chủ được cái ăn. Thầy làm chủ được cái ăn, thầy phải làm chủ được cái bệnh. Thầy làm chủ được cái bệnh, thầy phải làm chủ được cái chết chứ sao. Sao con thấy rõ. Một con người Việt Nam của mình anh hùng lắm. Mình là người Việt Nam thì mình phải thấy gương hạnh của dân tộc, anh hùng, không có sợ. thì bắt đầu bây giờ chúng ta cũng mạnh mẽ, không có lo gì. Lúc nào chúng ta cũng thực hiện được cái mặt trận sanh tử của chúng ta phải làm chủ được sự sống chết của chúng ta, không đầu hàng, phải cố gắng như vậy.
Con thì con là thằng trai á, nhưng mà con đang lo được cho ba thằng con nữa. Dạ con nghe là hai con về con đang
bữa ngọ. Thì có đó con sẽ giải thoát thôi, con ăn bữa ngọ là con giải thoát rồi.
Dạ thầy, còn thầy con đặt trên thân phận á, xin thầy
nghĩ. À, đặt như vậy cũng được thôi, không có sao đâu con. Để rồi nữa, rồi thầy sẽ giải thích. Không, thôi bây giờ mấy con còn hỏi gì nữa không?
Thầy, con xin phép. Hôm nay anh em con đây là đại phước, để mày đây gặp thầy. Thì từ trước chúng con cũng đã được học những lời thầy dạy. Chúng con cũng rất là cảm kích và tôn kính thầy là một vị vinh sư. Thì hôm nay chúng con về đây quỳ dưới chân thầy, xin thầy nhận chúng con làm đệ tử, cho chúng con được quỳ dưới chân của thầy và sự hướng dẫn của thầy.
Được, mấy con thầy sẽ nhận mấy con làm con của thầy, làm đệ tử của thầy con. Mấy con sẽ ghi cái tên của mấy con, rồi tuổi, rồi địa chỉ. Thầy sẽ cho mấy con cái điệp phái, có giấy tờ đàng hoàng chứ. À, chứ thầy đâu có mà nó khơ khơ vậy đâu, nhận không có được. Mấy con cứ ghi tên tuổi mấy con vào ở trong, người gửi thầy, thầy sẽ cho. Sau đó coi như là đệ tử của thầy có giấy tờ đàng hoàng, như hồi nãy thầy nói mà. Rồi xuất gia thì thầy phải làm giấy tờ đàng hoàng chứ, chứ đâu có nói miệng được. Rồi bây giờ nhận con là đệ tử của thầy rồi nhận miệng thôi, không giấy tờ gì hết, rồi đi ra kia rồi hỏi đệ tử của thầy trong lạ giấy ở đâu đưa thầy coi, không có giấy tờ gì hết. Người ta nói ông này ông nói láo đàng Phật. Còn bây giờ có giấy tờ đàng hoàng, có chữ ký của thầy đàng hoàng, đó là thầy chấp nhận là đệ tử của thầy, con hiểu. Dù là người cư sĩ, mấy con trở thành đệ tử của thầy cũng phải có giấy tờ chứ. Cái đó là cái căn bản, nó phải là pháp lý rồi.
Thầy, chúng con chị em con thì còn vừa làm việc mà với gia đình, không ăn thì coi như là ở nhà, cho nên cũng muốn xin thầy là cho biết để chúng con coi như là để làm như thế nào mà có thể là chúng con vừa làm việc ở ngoài nhưng mà chúng con vẫn có thể là tập dần từng bước.
Được con phải tập dần từng bước. Luôn luôn lúc nào đạo Phật nó cũng dạy cho mấy con trong sống trong cái hoàn cảnh của tập thể của gia đình, đi vừa làm việc rồi vừa tập để mà xả cái tâm của mình những cái ác pháp nó làm cho tâm mình chướng ngại bằng cách này kia. Cho nên trong nhà của mình mà khi mà được mà quy y Phật pháp tăng rồi, giữ gìn giới rồi, nó đem lại cái sự bình an hạnh phúc cho gia đình mình, biết tôn trọng với nhau ở trong gia đình mấy con. Biết những cái đạo đức nó sẽ dạy cho mấy con sống ở trong gia đình. Sau này mấy con sẽ được những cái tập sách mà đạo đức gia đình á, thầy đã viết những cái bộ sách đạo đức gia đình, thì mấy con sẽ thấy đối xử với nhau rất là hạnh phúc lắm mấy con. Cho nên vì vậy đó mà nó sẽ có tới tập 2, nếu mà điều kiện cần thiết nữa thầy sẽ viết tới tập 3 nữa mấy con, để thầy xây dựng hết những cái hành động sống chung nhau trong một gia đình, nó mang đầy tính chất đạo đức của nó để đem lại hạnh phúc cho mọi gia đình của người Việt Nam của chúng ta. Cho nên vì vậy mà mấy con đọc sách đạo đức của thầy rồi, mấy con thấy nó là cái thực tế. Rồi mấy con cứ ghi tên tuổi đi, rồi mấy con gửi thầy, rồi sau đó thầy làm điệp phái thầy sẽ gửi cho mấy con, chứ không có gì đâu. Mà con không có gì là quá rồi.
Đáng lẽ con đến đây sớm hơn nữa, nhưng thầy ẩn bóng đó, thành con lên trễ, còn lên tâm hơn. Đó là lý do là bọn với con muốn tu, thì con cũng có cái thắc mắc như vậy là nếu trường hợp mình tu mình có đối tượng, nghe nói là mình nếu mình vượt được đối tượng và khắc phục được đối tượng thì mình sẽ tu được tiến mau và nhanh hơn. Do đó mà con cũng có vấn đề đó trong đầu óc. Cái thứ hai nữa là những điều thầy vừa đề cập thì con cũng ý thức và cũng nhận được cái vấn đề đó. Nhưng mà con tu ở bên ngoài, con cũng tranh thủ để mà con tu, bởi vì tu bên ngoài bây giờ thật ra là tu hình thức nhiều, chứ không phải là tu để cái sự giải thoát. Bởi vì lo khổ ai cũng kêu với kinh kinh tục, nó không phải là cái chính yếu. Do đó mà con mới lên muộn chút và cũng có bệnh nữa. Nhưng mà lên đây thì con thấy tất cả các nơi con đi nhiều chùa, nhưng mà lên đây đây là cái nơi thanh tịnh nhất và cái nơi mà để cái tâm mình nó an tịnh dễ tu tập. Do đó mà con đến đây. Nhưng mà để con tu tập, con chỉ có cái là con khẩn là thầy chỉ dạy cho con rốt ráo vì con đã lớn tuổi rồi. Đó là một cái. Thứ hai nữa là con trở lên đây là thì bây giờ cái trường hợp ở chùa của mình cải tiến những vấn đề giải thì con thấy rất là hay, rất là bổ ích. Nhưng mà đối với những cái vị mới tu hoặc là tu chưa có cái gì đó thì nó rất cần thiết, rất là bổ ích và rất cần thiết, chứ không phải mặc cái y vô rồi cứ ấy muốn tu thế nào tu hay là không có học
đúng vậy
thành gì hết. Nhưng mà đối với con thì cái giai đoạn đó theo con nhận định trường hợp của con nó là đã qua giai đoạn đó. Nhưng mà ở đây nếu thầy bắt phải dự những cái lớp đó thì con sẽ thấy nó hơi mất thời gian của con. Nhưng mà nếu thầy chỉ định thì con phải dự thôi. Đó là con trình bày ý kiến của con. Mà con không trình bày thì thầy cũng biết tâm con. Do đó mà con cũng nói hết ra những cái điều đó để thầy dạy dỗ con, để cho con được mau tiến trên con đường đạo để học quốc.
Rồi, con ngồi xuống đi con, thầy sẽ nói cho con nghe. Sự thật ra thầy lập cái tăng đoàn ở đây á, là cái mục đích để chọn rước cái người để được sống. Thầy ra khỏi cái tu viện này, thầy ở ảnh là mục đích để chọn lấy cái người để đưa gần bên thầy, để đào luyện cho họ tu thật tu thật chính, chứ không có thể mà để đặng như thế này. Còn bây giờ mà nếu mà thầy ở trong tu viện thì coi như là mấy con cũng chỉ tu chung chung thôi, không thể nào. Bởi vì cả một cái tu viện như thế này thì người tu về người tu khác nó sẽ bị đặng. Còn khi mà được rút ra khỏi thì mấy con qua khỏi cái hàng rào của tu viện, thì qua cái khu của thầy rồi, thì đương nhiên là cái khu đó là cái khu mà đào luyện cho mấy con tu thật tu chính. Nhưng mà phải cái trình độ nào, chứ không phải là đụng người nào thầy cũng rút vô đâu. Phải thông suốt những cái giới luật đức hạnh, phải thông suốt qua những cái trường lớp, rồi cái tâm phải xả như đến mức độ nào thầy dứt lại hết. Cho nên trong cái tăng đoàn hiện giờ thầy đang tổ chức là các sư các thầy đang phải theo dõi từng chút, mặc dù là thầy ở cách xa, nhưng mà thầy biết cái người nào sẽ được rút, coi như là điều là phải tốt nghiệp. Cho nên mấy con yên tâm, mấy con cứ ở trên đối tượng mà tâm bất động, thấy lỗ mình không thấy lỗ người là người mới được. Đấy. Ai nói gì nói, tâm mấy con bất động thì thầy sẽ đưa mấy con vào khu vực. Tâm bất động rồi thì thầy sẽ đưa mấy con vào khu tứ niệm xứ trên thân bất động. Chứ mấy con còn niệm còn bị phóng vật ra ngoài thì thầy có đưa mấy con tu tứ niệm xứ cũng chẳng là tứ niệm xứ được. Bởi vì tứ chánh cần nó ngã gì khác là có đối tượng, có phương pháp. Nhưng mà tứ niệm xứ thì nó không đối tượng, nó trên thân quán thân để nhiếp phục tham ưu, tự nó nhiếp phục những cái vi tế, chứ nó không còn niệm trong đầu, nó không còn hôn trầm thì niệm, mà còn hôn trầm thì niệm, còn niệm còn tưởng khởi trong đầu thì được, nó còn phóng niệm ra ngoài thì không được. Bởi vì cái pháp tứ niệm xứ nó có xác định được cái thời gian tu 7 ngày 7 tháng 7 năm 9 đạo. Cái pháp tứ niệm xứ là cái pháp rốt ráo của đạo Phật. Nó từ cái chánh niệm của nó là tứ niệm xứ, nó mới đi vào được cái chỗ chánh định, nó mới qua cái lớp chánh định là tứ thánh tự, tứ thánh định, bốn cái định. Cho nên ở đây thì rạng lọc của mấy con là rạng lọc để đi vào tứ niệm xứ. Mà được tứ niệm xứ rồi thì mấy con mới tới tứ thánh định. Nó đi con đường nó như vậy. Cho nên hiện giờ thầy rạng lọc, dù là tu sĩ nam hay nữ ở đây đều là thầy theo dõi tất cả để chỉ từ những người mà tu ở trong tu viện này mới lôi ra khỏi cái nơi này để mà tu tứ niệm xứ. Chứ không phải tứ niệm xứ mà muốn vô tu tứ niệm xứ là tu lại đâu phải được đâu. Giới luật chưa nghiêm chỉnh mà tu tứ niệm xứ là không bao giờ vô nổi. Coi vậy chứ tứ niệm xứ nó kém dữ lắm. Cho nên con yên tâm, nếu mà con về đây mà quyết định để mà tu giải thoát thì nằm ở trong cái tăng đoàn này sinh hoạt, họ sinh hoạt như thế nào để trải nghiệm thử cái tâm của mình, coi mình còn thấy lỗi người được không. À, mình đừng có thấy lỗi ai hết thì người đó sẽ dọn lại, người sẽ còn người đó.
Con xin lỗi, con sám hối thầy. Bởi vì cái con này thật tình cái tâm của con, chứ lại con thấy khó gặp quá chứ cũng không được gặp. Thành ra con có gì rồi con có ý con sẽ nói thành ra cũng có thay đổi. Nhưng mà con nói nó làm cái tâm cùng hậu với cái tâm mà áp tâm của con, tôi thấy sao con lấy vậy. Là con có nói là thưa Đức Phật, trước khi ngài lập nghiệp bàn, ngài dẫn bàn không để nghỉ, tới ngày chót ngài cũng giải đạo. Thật sự là cái ám bóng này con thấy như vậy là, nhưng mà con nghĩ rằng thầy bữa nay là đúng là cái chị thầy đã đính chính cái điều mà con nghĩ sai về thầy, con sẽ nói
đúng rồi.
Cái thứ hai nữa là thầy, con thấy thầy cũng chi phối lo viết kinh đó, thành ra nó cũng chiếm hữu nhiều thời gian lắm, nhưng mà con cũng thận để tập cho những cái người làm tu đã có tập hấp nhiều hơn chút để cho chúng con không bị cải tạo của cái kiếp này.
Thật sự là con như thế này mấy con, tuy rằng thầy biết kinh, thầy cũng có người mà tu chính rồi, nó có một cái đầu óc rất là vĩ đại, nó làm việc nhưng nó vẫn theo dõi mấy con tu ở bên này mà, nó tuy nó ở cách xa vậy chứ nó theo dõi từng người ở trong này, để nó giúp những người đó mà đi vào sự tu tập cao hơn, bởi vì nó phải trải qua những cái sự trách nhiệm, nó phải trải qua một sự con ai tu của những người đó có nghe lời thầy dạy để mà thả tâm hơn, đó là cách thức. Cho nên nói thầy ẩn bóng là có nghĩa là mấy con không có được giữ lưng thầy, chứ không phải là thầy bỏ mấy con, không có bỏ một người nào hết. Nếu thầy bỏ mấy con á, thì thứ nhất là thầy đi. Cho nên thầy ở gần đây, sát hơn đây mà, nhưng mà thầy không trực tiếp với mấy con, thầy bảo mấy con phải cố như vậy, vậy làm vậy, nhắc nhở mấy con. Để rồi người nào mà đúng được như vậy là thầy cũng giúp những người đó theo sát bên này. Bởi vì nếu bây giờ người nào ai cũng muốn tu cao chứ có ai muốn tu thấp đâu, cái tâm tham người ta mà, ai cũng muốn tu. Trong một cái tăng đoàn đó, bây giờ nếu mà thầy giúp một hai người mà bỏ mấy người kia thì rất tội, mà bây giờ cái trình độ của họ thì theo tu không nổi, làm sao mà thầy nhận ra được hết được chứ, nhận vô hết được. Mà nếu mà nhận vô hết được thì coi như một người phạm giới sẽ gây cái phạm giới cho người khác, mặc dù là cái người đó là giữ gìn giới rất nghiêm túc, nhưng mà người mà phạm giới họ sẽ tìm cách họ nói chuyện, họ phạm, họ phá cái giới độc cư con rồi, họ lại nói chuyện con, họ nó viết cái bức thơ họ ném vô thấp con ra, con cũng bị rồi, con cũng sẽ bị phóng dật mất. Cho nên những người mà đã có cái tâm viết mà đã thanh tịnh, tâm không còn phóng dật quy vô hết rồi, thì bây giờ vô gần bên thầy thì mấy người đó chỉ viết độc cư độc bộ độc hành thi, thầy sẽ hướng dẫn họ tinh tú một chút. Chứ còn cái tâm mà nó còn thẳng thì cho nên coi vậy chứ thầy không bỏ người nào, người mới cũng vậy, người tu lâu cũng vậy, người nào tu được thì mới được tu tập cao, người chưa được thì phải tu tập, phải ráng nỗ lực. Cho nên vì vậy mà gần đây sắp sửa gần tới đây thầy sẽ chọn lấy một cái số người để khích lệ cho một cái số người còn ở lại đây phải nỗ lực tu xả tâm như vậy, bằng chứng để chứng minh cho thấy trong cái tăng đoàn của mình sinh hoạt, cái người này không bao giờ chỉ lỗi một huynh đệ mình nào hết, vui vẻ ai nói gì nói mình như cuộc đó. Thì trong khi những người này được rút ra thì những người kia phải lấy kinh nghiệm của những vị bạn của mình, đồng tu của mình, để thấy những người này tại sao được rút, cái hạnh của người ta như thế nào mà được rút theo thầy như vậy, còn mình còn thiếu khuyết như thế nào thì mình phải cố gắng mình sửa những cái lỗi này để rồi cũng được theo thầy, chứ thầy không bỏ người nào hết. Cái mục đích là không bỏ, bởi vì mấy con bỏ đâu, mấy con đi tu mấy con còn gì nữa, chỉ còn có cái đai giải thoát mà thôi. Mà nếu mà tu cầm chừng như thế này thì làm sao mấy con giải thoát được.
Cách đây cũng sáu năm, nói là trước thì con lành mạnh lắm, nhưng mà khi nào mà gần chết đó thì sẽ trở về chùa của thầy để thầy đổ cho con, nhớ là hỏi con mình sẽ làm để con rất là để thầy đổ cho con.
Đúng rồi thầy, bởi vì khi thấy con là thầy biết rồi. Cho nên vì vậy mà hãy cố gắng, hãy cố gắng, thời gian mà thầy thấy được thì thầy sẽ, thầy chỉ nhắc một cái lời nói, hãy lựa mình không thể lựa người, ai làm gì cũng biết, tất cả đều là họ, mọi người đều sống ở trong nhân quả, thì mình không có gì theo con đường nhân quả của họ, mà mình phải đi vào con đường giải thoát của chính mình, con đường vô lậu chứ không phải con đường hữu lậu. Còn những người khác họ đang phóng vật, họ đang phóng nghiệp, họ nghĩ người này sai người kia sai là con đường hữu lậu. Còn các con phải đi vào con đường vô lậu, từ cái vô lậu đó mới được phóng thần định, hướng dẫn thiền định. Họ cái đối tượng, họ cái đối tượng. Chứ mấy con không có đối tượng thì trong cái lớp học mấy con không có người thì mấy con cũng đâu có thấy được tâm mình đâu. Rồi mấy con sẽ bị ức chế, ức chế nó sẽ lạc lên tưởng. Cho nên những giờ phút mà cuối cùng này mấy con mà trở về nỗ lực đúng cái tâm mà xả của mấy con rồi thì mấy con sẽ có cái gì nữa. Một số thách mà thầy đã cất, tức là thầy cất dành sẵn cho mấy con đó, chờ cho mấy con mà tu được là thầy lâu rồi. Mà ở trong cái khu mà chuyên tu bây giờ chỉ mới được một người. Còn một số bên tăng đoàn mà của các cô, của các thầy ấy, thì hiện bây giờ đó thì thầy thấy đã có được 3 người rồi. Thì phải là bên tăng, còn bên nữ được 3-4 người. Bên nữ họ cũng nỗ lực, họ xả tâm dữ lắm, họ cũng không thua gì bên nam rồi. Mấy con ráng, thầy sẽ đưa vào đó thì mấy con sẽ thấy chứng đạo. Tâm mà sẵn hết rồi thì cũng chịu được. Dưới cái câu của Đức Hạnh, ta thành chánh giác là nhờ ta không phóng dật. Mà thầy thì luôn luôn lúc nào thầy cũng đang chuẩn bị để lo lắng. Thôi bây giờ thì thầy đưa rồi mấy con, mấy con về đi, về hết nghỉ đi con. Con về được không? Nếu không ở đây tạo hết mấy con hả? Con ngồi đó hả? Tạo mưa sao? Thì ngang dữ vậy á.
Cái này con im cửa nó tự chuyện
rồi
đó.
Rồi, để được. Rồi thầy sẽ gửi vào cái địa chỉ này không con?
Dạ, dạ, dạ.
Không gửi cho cô đi con lên rồi.
Vậy hả con? Thầy sẽ gửi cô về rồi con lên lấy. Rồi, được rồi.
Thầy nhà ghi thầy thì làm gì trước?
À, con gọi điện thầy quy rồi thì có trong cái điện thoại nó có giữ gìn năm giới đó. Nhưng mà mấy con sẽ đọc những cái sách mà đạo đức mà thầy phản đạo trong năm giới đó, thì mấy con sẽ cố gắng học những cái đạo đức đó, thì đó là đầu tiên phải thông suốt. Những gì thông suốt cần phải thông suốt, rồi những gì tu tập thì cần phải tu tập.
Con nghĩ như thế này,
à thầy nó sẽ có những cái lớp học con thầy tổ chức vào, ví dụ như một tuần lễ có ngày chủ nhật không, ngày nào đó thầy sẽ thông báo trước cho tất cả mọi người, chờ cho mấy cái lớp học mà tốt ở ngoài kia cách xong rồi đó thì thầy sẽ thông báo cho mỗi một tuần lễ vậy, nó có một ngày hoặc hai ngày, rồi ngày đó thì sẽ ra giảng dạy, rồi mấy con sẽ đến đó học. Và đồng thời thầy sẽ tổ chức trong một tháng nó có mấy ngày thọ Bát Quan Ca, để cho Phật tử có cái duyên về xin thọ Bát Quan Ca, thầy sẽ hướng dẫn để mà tu tập những cái pháp căn bản trước. Các bạn nó sẽ có ngày một tháng thì một ngày vậy đó, thọ Bát Quan Ca. Còn học cũng vậy, cái lớp học đạo đức cũng vậy, thầy sẽ thông báo, nó không phải là riêng cho mấy con mà đến đây học, mà cả cái số này nó cũng vậy, vào đây học hết đạo đức luôn. Mình muốn biết cái ngày đó thầy đến thì dạy, cứ để bây giờ không ai biết cái ngày nào mà thầy giảng hết, cũng như bữa nay thì về đâu có ai biết đến thầy biết gì đâu lắm, không nó đang chờ đợi cái sự xây cất được xong những cơ sở này. Cứ vô trong chùa này mà cỡ 100-200 người Phật tử thì nó làm động hết với thầy hết. Khó người ta tu lắm, nó ở ngoài kia, mấy con ra ở kia thì nó không có động. Các con hiểu chưa? Phải có tổ chức mà.
Thì mỗi cái hành động thiện của mình nó tốt tụ lại thành cái từ trường, rồi nó tương xưng, rồi nó đi tái thân. Dạ, thì như vậy là khi như vậy thì con hiểu là mình nhiều người quá, mình vô cái từ trường đó rồi nó hòa tan cái gì vậy?
Không có hòa tan, nếu hòa tan thì bây giờ cái hình ảnh của Đức Phật chúng ta nó làm sao người ta thấy lại được. Đâu nó là đó hết con.
Dạ.
Coi vậy chứ không, nó không có hòa tan đâu.
Cái chỗ người hiểu anh Vinh hỏi chị là tôi tin tưởng không phải là người ta hiểu vậy thôi, cái giới tưởng
không
không biết đâu, không sao đâu, không biết đâu. Thì thật ra thì cái vấn đề này thầy giải thích như vậy, nhưng mà thầy biết là mấy con rất là khó hiểu. Tại sao cái từ trường nó đi tới sân, rồi cái từ trường nó tới sân nó nhầm gì với cái mấy con đâu? Không phải, mấy con làm một cái điều ác á, thì ngay bản thân của mấy con hiện tại mấy con trả cái quả ác đó. Không bệnh đâu, rồi tai nạn xảy ra, rồi còn cái từ trường mấy con mà làm cái điều ác nó phóng ra. Rồi cái từ trường nó ví dụ giờ khổ gà, cái hành động ác của mấy con cắt cổ gà, thì cái từ trường nó tương ương với thể thanh của con gà, rồi con gà nó lớn lên người ta cũng cắt cổ lại. Cái từ trường nó là cái hành động của con nó bị cắt cổ nè. Do đó người ta dạy cái đức chúng sinh để thấy rằng do chính mình mà mình sinh ra gà vịt heo dê này, bây giờ bị người ta đâm giết như vậy, mà tiếng la tiếng hét của gà vịt heo dê vậy có thương đau không? Các con thì thấy gà chết kệ nó làm con heo nó bị đâm cổ, nó la kệ nó cứ được tóm thì tận đau thương vô cùng, đau tận tâm can của mình. Chính vì hành động ác của mình hàng ngày ăn thịt heo nè, hàng ngày giết gà nè, mà bây giờ những con vật này phải chịu. Ai vô đó, ai mà sinh ra con gà cũng bị khó chỗ này, có phải các con không? Quy lực của nhân quả nó cả ghê gớm lắm, đâu phải mà một cái hành động của các con là sinh ra, đâu phải là một con gà đâu, mà bao nhiêu con gà. Cũng như mấy con thấy một cái cây, nó làm sao nó ra có một cái trái đâu? Cây xoài nó ra một cái cây xoài nó ra bao nhiêu trái? Rồi có cái đèo, cái đẹp, cái thúi, cái rụng, nó chưa phải già, nó chín, nó lớn, biết bao nhiêu cái thôi, nó mới được mấy cái trái nguyên ở trên kia toàn. Mà nó bao nhiêu cái xoài một mùa của nó. Thì mấy con thấy một con người luôn, mấy con làm một cái cây xoài đó, nó là nhân quả, chứ đâu phải nhân quả mà nó thường đâu. Bởi vì khi người ta tu rồi, người ta thấy nhân quả, người ta quá sợ. Vì vậy mà hành động ác nó sẽ đi đến bao nhiêu sự khổ. Khổ cho mình mà khổ cho muôn vàn, khổ cho muôn người. Ghê lắm đi mà. Bởi vì thương mình thì phải thương người, thương muôn vàn. Tại vì cái khổ đó là con gà nó khổ, mình cũng khổ, mọi vật cái khổ nó giống nhau. Người ta cắt khổ đau thì cắt khổ gà cũng đau vậy à. Nó còn có cảm nhận cái đau của khi người ta cắt khổ mình chứ. Cái người cắt khổ gà mà. Cái đau nó giống nhau, không khác gì nào. Cái nghiệp nó giống nhau. Nhưng mà cái đau của mình là mình la, mà cái đau của con gà không la, cái đau của người khác thì không biết. Nó là cái gì khổ hết. Rồi nhắc cái ghế ngồi đây nè. Để ở đây thấy rồi. Để chỗ đây thấy rồi. Không, bây giờ thật sự ra thì những cái khu mà trường lớp nó mở ngang ra rồi, thì cái ngày giờ thì định cái ngày nào, cái giờ nào và mỗi một cái lớp học vậy nó bao nhiêu người, khi đó mà thầy siêu sinh rồi thì mấy con sẽ chuẩn bị sẵn sàng, mấy con sẽ dành cái ngày đó, cái giờ đó thì mấy con đến, thầy sẽ trực tiếp thầy dạy từng ly từng chút, nó có trường lớp đàng hoàng. Cho nên ở trong đi nhưng mà có thể sẽ tổ chức ở ngoài Hà Nội nữa thôi, để cho mấy con được gần gũi, cho sẽ được đến đó, mới được huấn luyện, được hướng dẫn. Nó phải có trường lớp đàng hoàng, chứ không thể nào mà nói chung chung lời nói về tu tập. Buộc là mấy con phải đến đó, ngày đầu tiên người ta dạy mấy con cái hành động nào và học những cái bài học nào, rồi bắt đầu mấy con về ở đó, rồi cái ngày hôm sau tuần sau mấy con đến đó, mấy con thả bài, tức là mấy con đang hành động, mấy con người ta xem xét con như thế nào, thì cái gì đó mấy con thuộc hay chưa được, rồi người ta mới giải tới cái bài tế. Chứ không thể mà nói chung chung về mấy con về rồi cũng không phải.
Được ba
là được. Bây giờ còn không tin nữa thì con sẽ viết thơ hoặc qua email vào cái địa chỉ nào đó thì thầy sẽ trả lời, con sẽ đưa qua mạng email cho con, con sẽ viết tất cái nào chưa ăn cứ thì hỏi lại chứ còn trong một cái buổi mà nói chuyện như thế này thì không thể nào dạy được, nó phải có trường hết, cái trình độ nó phải đồng đều với nhau, thì người ta mới dạy người này đến dạy người khác, rồi tuần sau thì người ta đến người ta kiểm điểm lại qua cái môn học có được không, coi cái việc tập luyện coi thường tập luyện đến mức độ nào để rồi người ta dạy tiếp, chưa thì người ta bắt buộc người ta tập luyện trở lại. Có như vậy nó mới kết quả, chứ còn dạy chung chung vậy thì kể như mình tập chơi vậy thôi chứ mình tập nó không kết quả được. Nó dễ hả? Mình đã có chuẩn bị sẵn thì nó dễ hả? Cái đứa lớp con qua đây này con, nó cứ đưa đây à, con bây giờ thực hiện những cái phẩm cách của thầy dạy đó, những con đường tu học cho người tu sĩ ở trong gia đình đó. Rồi, hoặc là
thưa thầy, con hồi bé thì con có hai cái đặc điểm hay bị sợ ma, rồi cái con cũng hay ngủ mê mà hay bị ma đè rồi cứng người. Nhưng mà sau này thì khi con theo thì con có niềm tin rồi thì con không có bị như nữa. Nhưng mà con lại có một cái đặc điểm là có điểm lạ là con hay ngủ mê thầy, mà con thấy cái từ ví dụ hay sáng sớm sáng giật mình thức dậy mà 5 giờ sáng 4 giờ sáng là cái chuyện nó sẽ xảy ra trong nhà. Còn có những cái mà con thấy trong đêm trường khuya khoảng 1-2 giờ đêm thì dài ngày nó xảy ra, mà đối với ruột thịt trong thông kiến mà ví dụ như thấy anh chị em có chuyện gì xui với là con biết ngay, con giật mình con thấy cái lần rất là sợ, cái lúc mình gặp hay thấy em bị nạn á cái cũng biết liền, mà lúc đó con cũng sợ lắm chứ con đặt nguyện. Nếu như đây là cái nghiệp thực sinh cho nó tay qua nhà hỏi, rồi nếu như mà lực nhân quả cái mệnh nó hết thì con cũng không có nghĩa thực sinh. Thì đúng y như là cái lòng của con cái ngày, cái đúng cái giờ mà em con nó lập chuyện á, thì tự nhiên mình cứ ôm con nó người nó không ra. Rồi kia là đùng cái là sao ra biết là nó bị thông, nhưng mà rồi qua không sao. Có như là lộn mấy dòng ngoài đường mà thoát nạn như là cái gì những cái vậy á, thì con hay thường bị gặp như vậy.
Cái đó là cái tưởng của con nó đã giao cảm được báo động qua cái thân của con, qua cái giấc mộng của con để nó báo động có cái sự kiện xảy ra. Cái tưởng của mình nó hay lắm, nhưng mà hoàn toàn nó là cái tưởng của hôm nay này báo động cho mình đó, cho nên những mộng mị đều là do tưởng của mình hết à. Mắt mình giật, tim mình hồi hộp thì nó có sự kiện gì xảy ra, đó là cái tưởng nó làm hết, tưởng nó giao hẳn rồi.
Nhưng phần con có một cái điểm dở nữa là con có một điểm dở đó là nhiều khi mình là không có cái sai mình vẫn là ấy, nhưng mà nhiều khi với cái mà cái bụng chạm với trội với cái sai ngoài thì con rất là nhát, làm như con cứ run và bắt đầu cái lạnh tay chân, hay là tiếp xúc với người hay là cái miệng nói với một đám đông cái gì á, cái là nó hồi hộp nó run nó mất cái bình tĩnh hay là. Mà nhiều khi cái công việc của con á, nhiều khi bây giờ con cũng làm hai cái nghiệp trong một trường thì không được, chứ có lúc mà đứng nói thì phải cái mình cứ bị cái như vậy là giống như là thiếu cái niềm tự tin hay sao mà nói là nó không hồi họ nó. Con muốn là làm sao cho mình nói làm sao cho nó hồi họ, nó hồi họ thì ta nghĩ lại là mình không có cái lỗi mà thay đổi.
Thank you.
mua đồ ở đây.
Đức nó sẽ được thế giới này, để nó xây dựng và bình thế giới.
Con
con lấy cái này là của gia đình con để mình cũng dừng lại con biết thì cũng không ấy nhưng mà thầy trên lại để cho con hưởng cái phúc đó bạn
thôi được dạ. Nếu con còn lo gia đình nhiều lắm
dạ.
Đó, ráng tu đó là cũng dừng rồi
dạ.
Con đó là cũng dừng rồi thầy đang ở ngoài hà nội thầy đang lo được sử dụng xin phép giấy tờ để lên sử dụng cái khu ăn dưỡng trẻ có cái lớp mình nói thì mong muốn sao mà nó được ở gần cái thủ đô thuận tiện chỉ cần cái lớp học và mình tìm khoảng 20 cái hốc đi cái nhà để cho mọi người người ta về đó người ta ở từ người ta được học học mình nếu con ở xung quanh đó nó không dài nữa thì khi nào mà thầy thông báo thì ở trên thông báo ở bên làng mà có thông báo mở cái lớp học đại lý thì ở đâu cái địa điểm chỗ nào ở Hà Nội thì ở đâu rồi ở Ninh Bình thì ở chỗ nào mà ở Huế thì chỗ nào ở Đà Nẵng thì chỗ nào ở thành phố Hồ Chí Minh chỗ nào rồi tu viện Tiên Như thì ở cái lớp chỗ nào chúng ta bổ yếu như vậy đó thì bây giờ thì coi như là ở Ninh Bình và ở Hà Nội thì ở Cù Hô thì chỉ đông đó do cái vấn đề thủ tục để mà sử dụng thì chắc phải một năm nữa mà cũng có thể hoàn thành còn phải chờ đợi thời gian chứ nó phải có cái cơ sở cái trường lớp thì những cái thầy mà ở đây mà thầy đào tạo cho họ tu tâm thì họ trở thành những giảng viên đi ra đi giải đó đó mình thầy mình giải tâm giải tay mình cho thầy giải hết thì thầy chỉ mong là tốt chừng nào tốt chừng nữa tốt chừng nào tốt thì mấy con sẽ học cái học đọc ở trong những cuốn sách như là những chặng đường tu học của người tu sĩ đó hoặc là hành tập điện tứ vô lượng tâm đó thì mấy con hay học những cái đó để cho nó xả cái tay của mấy con để giảm đỡ con để rồi mấy con cũng họ bắt quan trai thì cái chừng mà những cái lớp đó nó mở ra thì nó có những cái khóa họ bắt quan trai rồi nó có những cái lớp học đạo đức giới luật đạo đức nó thì mấy con sẽ ghi tên vào học thì ở cái ngày đó thì mình vào nghĩa là có người mà phải đúng lớp
nhưng mà từ nay đến lúc đấy thì mình cũng
phải
không
áp dụng rồi mấy con sẽ gửi thư và hỏi thầy cái gì mà mình không hiểu đó thì hỏi thầy thầy sẽ
cái email của cô Út
à của cô Út chứ còn thầy thì vậy là thầy cái email mà của thầy mà có thì chắc là thầy tận tối ngày á. Bây giờ đồ này sao bây giờ không có cũ đâu
hoặc là tìm những sử dụng nào
không nói chung là có cũ thì gỡ cho cũ
hay là tìm hoặc là tìm thân thức hoặc là tìm đó là không hoàn toàn là
bây giờ này mà nó được là cái nhà thì cứ đỡ được lại cái thứ lo này của thầy là biết là
con từ trước giờ bây giờ ba con cũng có được rồi mà con không biết là cái ý của con mà biết là con không biết con cứ đi lòng vòng tức là khi mà thầy đủ được là thân tử thân lão bệnh tử và làm đủ được cái sự sống chết nhưng mà theo con nghĩ nhất là con không biết được là mỗi khi con người chết thì sẽ đi về đâu với những người cô được làm đủ được thân tử thân tử và vì dễ thoát con không biết là sẽ về đâu không biết là có cái lời thấm mà của những người mà mất đi rồi thì họ có thấm không không với được thấm gì với mình không
thế thì sẽ giải thích cho mình nghe hiện bây giờ đó như các con hiện bây giờ đó thì các con đang sống ở trong cái nghiệp lực của nhân quả tức là cái nghiệp của tham sân si còn một người tu là họ có cái nghiệp không tham sân si cái nghiệp không tham sân si thì nó là tứ thần túc bốn cái lực như thần không bao giờ mất. Họ chết đi cái đó không mất. Cho nên họ muốn làm người, họ muốn tái sanh, họ muốn sao thì họ được nha. Bởi vì nó là lực hạnh phúc này. Cũng như bây giờ mấy con có nghiệp, chúng con hiện giờ là có nghiệp tham sân si. Cho nên nó tương ứng ở đâu mà có tham si nó đầm với nhau thì mấy con phải, nó có một sức hút gọi là cái từ trường nó hút mấy con. Chứ mấy con muốn con được, nó hút mấy con để mấy con tái sanh luân hồi. Mấy con hiểu chỗ đó nhỉ? Còn cái này cái lực mà không tham duy nó là tướng hồn cốt. Để một người mà người ta chết rồi cái lực nó không mất. Cũng như bây giờ mấy con chết rồi thì cái lực, cái nghiệp lực của mấy con không mất. Cái nghiệp lực của tham duy của mấy con. Bây giờ mấy con sống nó còn có tham này, mấy con thấy nó tham duy nè. Không, mà chết rồi cái nghiệp lực đó nó không có mất. Mà mấy con mất. Thân tâm của mấy con mất, linh hồn mấy con cái gì cũng còn hết. Nhưng mà cái lực của tham duy của mấy con còn. Vì hàng ngày mấy con sanh, mỗi lần sanh thì nó quân thêm một cái lực. Cứ sanh nhiều thì nó quân cái lực sanh nhiều của mấy con. Tham nhiều thì nó quân cái tham nó nhiều. Nó thành một cái lực của nghiệp tham sân si. Còn cái người người ta tu, người ta tạo thành cái nghiệp không có tham sân si. Gọi là lực vô lậu. Mà lực vô lậu nó có cái tên là tứ thành túc. Cho nên người chết mà cái lực nó không mất. Cũng như mấy con chết thì cái lực mà tham sân si của mấy con không mất. Con hiểu chưa? Cho nên khi mà người ta ở đâu, người mà còn sống như thầy á, người ta biết cái chỗ người ta ở. Bởi vì chỗ người ta ở là cái chỗ nào? Chỗ nó không tham sân si. Mà các con thấy cái danh từ mà thầy đã dạy mấy con, tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Chỗ đó là chỗ không tham sân si. Bây giờ mấy con ngồi lại lặng nè, mấy con thấy cái tâm có niệm gì không? Thanh thản phải không? Cái thân có đau nhức chỗ nào không? Thì nó an lạc cái gì? Mấy con có làm cái công việc gì không? Ý không có nghĩ, thân không làm gì hết thì vô sự chứ sao? Thì cái chỗ này là cái chỗ mấy con về. Nếu mấy con chết thì cái chỗ này là cái chỗ mấy con về. Còn mấy con mà không đạt được cái này, nó chỉ sống có một giây một phút, nó mất đi. Nó nghĩ cái này, nó nghĩ cái kia. Thì do cái tham tham si mình mới nghĩ. Còn người ta nó hết tham si thì nó không nghĩ, thì nó bất động, nó thanh thản an lạc vô sự như vậy. Vậy thì thầy chết là ở chỗ nào? Ở chỗ bất động thanh thản an lạc vô sự chứ ở đâu? Đó là cái chân lý, cái niết bàn của người ta về đó chứ đâu. Nhưng mà người chết rồi cái thân nó mất, cái tâm nó mất. Nhưng mà tứ thần túc người ta ở trong cái chỗ mà bất động đó chứ. Còn bây giờ thấy con có một chút xíu, trong một giây một phút thanh thản an lạc vô sự, thì cái tứ thần túc mấy con có không? Vừa có, làm sao mấy con không mất? Còn người ta nó đã liên tục ngày này qua ngày khác người ta bất động thanh thản lắm. Cho nên tứ thần túc người ta có. Cho nên người ta chế cái thân này hoàn toàn hoại diệt hết. Nhưng tứ thần túc người ta có. Nhưng mà tứ thần túc có người ta muốn như thế nào? Mình muốn bây giờ để coi tôi của chúng sanh là như thế nào người ta biết liền. Tại chính lực của con rồi, chứ đâu phải người tu rồi mất tiêu hết rồi, không biết đi gì đâu. Nếu mất hết không còn thì vậy tu làm gì? Mấy còn thấy cái nào còn? Mà ta còn tới bốn cái lực như thần, chứ không phải có cái lực kia, cái lực kia, cái lực có tham chứ thôi. Cái nghiệp lực nó có một mà ta tới cái kia là ta tới bốn. Trời ơi, tu rồi chung dưới vô cùng vậy mà tôi. Các con hiểu chưa? Tôi không có mất đâu, nó không có mất thần. Tôi là nó còn thêm cái lực của chúng ta, nó có cái lực đó đó. Mình muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống, phải không? Đây nhờ tứ thần túc, dùng như ý túc mà. Thầy muốn chết nó phải chết, mà thầy muốn sống nó phải sống, cho nó dám cãi. Nó đâu phải chết trong bệnh sao mà nó muốn chết hồi nào chết được. Cho nên thầy muốn chết hồi nào chết cũng không hồi. Đó là cái lực dục như ý túc. Rồi định như ý túc, tức là thầy dùng cái định của thầy thì muốn nhập cái định nào thì nó vào định ấy. Đó là định như ý túc. Thể như ý túc, thầy muốn biết cái gì thầy biết hết. Bây giờ thầy muốn biết cái đời trước này thầy là sao, ông gì, tên gì, họ gì, ở làng nào, thứ nào biết liền. Còn mấy con biết được không? Nói như vậy mấy con đâu có thể như ý túc. Bây giờ thầy có tệ như ý túc rồi thì thầy muốn biết làm sao thầy biết hết chứ con sao đâu. Nó mới còn phải bốn cái lực như thần như thế. Vậy mà tu ai cũng có hết, thầy thấy mấy người mấy con đứa nào coi mà vậy mà không tu. Để rồi kém bỏ uổng, không sử dụng được, có của mà không biết xài.
Dạ, kính mặt thầy, con có những cái thắc mắc từ đầu lâu, nhưng mà bây giờ muốn đặt thầy thầy, hôm nay nói gì gặp thầy, nhưng con muốn hỏi là khi con cũng có tìm hiểu về giáo lý Phật giáo, khi mà ở bên ngoài về kinh thực tiễn thì con học rằng nói rằng đó là ví dụ con lừa thì phải khi mà tu tập phải mà cô luyện tiếp nhiều lần nhiều tiếp mới đạt được kết quả như thầy, thầy cũng phải là bao nhiêu luyện tiếp thầy đã tạo duyên muốn được thì sao nhiều luyện tiếp chứ không phải là con một tiếp mà làm được, mà con nghe cái bao nhiêu luyện tiếp thì con sợ tại vì cảm nhận được cuộc sống đó là khổ, mà phải trải bao nhiêu tiếp thì chị mới khổ sở. Và con may mắn con gặp một cái pháp của thầy là mình có thể là tu theo pháp của thầy, mình có thể là không đủ được là sinh già bệnh chết, mà bản thân của con á thì con lúc mà sợ đang sợ chết nghĩ tới cái chết thì con cảm giác con sợ hãi lắm, cho nên là khi mà nghe đọc được những cái pháp của thầy thì con cảm thấy là rất là vui và cũng rất là may mắn là gặp được cái thầy. Thầy là giải tỏ giùm con là với cái sự mà cố gắng nỗ lực của mình thì như là trong một đời này mình có thể là làm chủ được sinh già bệnh chết sau, hay là mình phải là
đưa lời kiếp thôi. Để thầy giải thích cho nghe. Cái pháp mà tu nó không chứng đạo được thì họ bây giờ họ dám nói làm sao tôi được. Họ mới nói bây giờ phải tu nhiều đời nhiều kiếp, cho nên thầy cũng phải tu từ từ thôi. Đó là đại thừa, không dạt với con. À, bây giờ mới đặt thành vấn đề, mới con gặp được chánh pháp của Phật, con nghĩ là đời mình đã tu nhiều đời nhiều kiếp rồi, bây giờ có kiếp cuối cùng thì được không? Thì bây giờ cứ nỗ lực tu chứ chứng đạo chứ gì, tu quá dễ có gì đâu. Bỏ hết, đừng có gì hết. Thấy lỗi mình đừng thấy lỗi người, thấy lỗi mình đừng sửa, thấy lỗi người tức là mình thấy ác pháp chứ gì. Cuối cùng hồi được chơi, cuối cùng hoàn toàn vậy, vô lại. Có phải đời này không? Người đặt hành vấn đề cho bây giờ kinh sách đại thừa nó phải tu vô lượng kiếp. Vậy thì hôm nay tôi gặp được chánh pháp vô lượng kiếp, tôi có tu bây giờ tôi mới gặp được rồi. Đúng không? Thế bây giờ tôi gặp được thì tôi chỉ tu từ giờ 3 tháng, cao lắm là 7 ngày, 7 tháng, 7 năm biết họ đã xác định rồi. Gặp được chánh pháp thì tu chỉ có thời gian 7 năm là cuối cùng. Không lẽ bây giờ con sống 7 năm nữa không được ha? Thôi chết chưa? Đâu chết? Có 7 năm mà Đức Phật đã xác định 7 ngày, 7 tháng. Nếu tôi chừng tu 7 ngày chứng đạo sao? Đâu phải cần tới 7 năm. Phải không? Nỗ lực tu đi 7 ngày chứng đạo. Ngồi đây xả suốt 7 ngày thì tôi chứng tâm bất động thanh tạng là như sự là chứng liệt. Chứng cái chỗ vô lậu chứ chứng cái gì? Thế ai bắt con phải là ngồi kiếp già mà ba chúng ta hơi yên tĩnh đến chứ? Cái chuyện đó định chuyện để cho ngoại đạo làm, còn cái chuyện của mình là bây giờ ngồi đây tôi biết tâm tôi không động, ai làm gì tôi vui vẻ không buồn phiền ai hết thì tôi chứng đạo. Tôi cũng vậy thôi chứ ai biểu con cứ giận giận hoài chứ.
Có một điều nữa con muốn hỏi với thầy đó là con thì con là đang sinh viên, con đang học lên đây dịp hè, con được về đây một tháng, con học đạo đức với lại tốt, con cảm thấy những cái pháp môn mà biết về đạo đức, hiếu kính với gia đình đó, nó rất là hay và rất là thiết thực cho mọi người. Nhưng mà con thì con đang bên đoàn thanh niên, tức là con cũng xuất những hạn trẻ, mà khi mà đọc những cái pháp đó thì con có những cái ý muốn trong lòng con là con muốn mang cái những điều mà thầy giảng về những cái đức hiếu kính, những cái đạo đức nhân bản nhân quả đến cho mấy bạn, những bạn thanh niên ở địa phương của con thì nhưng mà những cái ý mà đem trực tiếp những cái thánh này ra luôn thì nó mang cái tính thương tôn giáo, cho nên là con cũng nó bị bất lợi, tại vì như là với bạn con nó thử tin là đạo hồi có, tin lành có, tôn giáo có, nên là những cái sách của thầy đó là con muốn tức là con muốn chọn lại, nhưng mà nó
cho nó họ nữa,
tức là nó không có những cái thuật ngữ tôn giáo trong đó, mà nó chỉ ra cái đạo đức trong đó không thôi. Là con nghĩ thử cho nạn lòng, con không biết làm vậy thì có
không được con, bởi vì sau này những cái bộ sách của thầy á thì cái bộ giáo dục của nhà nước, những cái người họ soạn thì họ sẽ soạn, họ viết là cái đạo đức nhân bản cho từ cái lớp tiểu học, sách giáo khoa đó, nghĩa là chuẩn bị làm cái công việc này rồi, chứ không phải hoàn tất được thì là cái gốc cơ bản của nó thôi. Coi như là thầy chuyển từ cái văn hóa của Phật giáo nó sang cái văn hóa của tôn giáo Phật giáo của Việt Nam. Con đọc sách của thầy là văn hóa của Việt Nam, văn hóa của tôn giáo Phật giáo, có phải không? Không có danh từ của tôn giáo đâu đó. Nhưng mà sau này nó sẽ chuyển qua một cái sách đạo đức của giáo khoa, sách giáo khoa đạo đức cho các cái trường lớp từ tiểu học, trung học, đại học cho các sinh viên học. Nó đâu còn có nói hình, bởi vì đạo Phật thì hai đạo, người ta tôn xưng nó là tôn giáo, người ta không chia nó làm tôn giáo chứ đạo Phật không phải đạo đâu. Tôn giáo đó là cái đạo đức của con người. Họ thấy nói nhân bản, nhưng mà bây giờ hãy đứng ở trong góc độ bây giờ nhớ nó chuyển qua cái nước dưới sinh đó, nó có giống nằm giống thôi. Nhưng mà nếu mà thầy mà không đưa ra như vậy thì người ta thấy nói thầy là ngoại đạo, không phải Phật giáo, thì chừng đó người ta bác thầy đúng không, hiểu không? Nhưng mà từ bước đi lên để mình dựng lại cái nền đạo đức của Phật giáo, nó trở thành nền đạo đức của con người chứ không phải tôn giáo của Phật giáo nữa. Cái mục đích vậy nó có phổ biến bây giờ. Anh Thiên Chúa nè, anh Hồi giáo nè, anh tôn giáo nào, anh không tôn giáo, anh đều đạo học cái đạo đức này nữa. Bởi vì đó cái lợi ích chung cho loài người. Con thấy đạo đức nhân bản gì? Cho nên cái cách thức mà con viết lại, con ghi lại để mà những cái từ mà đạo đức của thầy ghi ra được, miễn là phổ biến lợi ích cho mọi người là mình thấy được.
Dạ,
nhưng mà khi mà
con
đang
nắm
bắt
thầy,
khi
con
đi ra như vậy thì có liên tưởng thì con đi cái tên như thế nào? Con nói phẩm theo sách gì viết gì vậy, ghi lại cho các bạn đọc. Đó vậy thôi. Con bây giờ con phẩm theo cái tập sách nào đó, con viết lại như vậy.
Phẩm theo
vậy. Nếu mình nói mình tác giả thì mình phải tự sáng tác ra phải không? Còn mình hỏng theo là có cái chỗ mình hỏng theo để cho các bạn thấy cái sách này thực tế. Cũng như thầy đưa những cái bài báo, thì đưa những cái bài đạo đức, cái bài mà thiếu đạo đức ở trong này thì đưa ra cho đạo đức nó là cái đời sống bình thường mà. Để thấy được nó không đạo đức, nó cụ thể, cho nên nó lại ít thiết thực cho cái đời thường. Con hiểu chỗ những cái bài ở trong cái đạo đức nó là thực tế. Để con cứ làm cái gì đó là được rồi. Rồi, tôi cố gắng rồi. Sau này rồi sẽ tham dự những cái lớp chuyên tu, học đạo đức rồi sang những chuyên tu. Bây giờ con về đây, con có thời gian mà nghỉ, về được nghỉ học. Sau đó rồi con về muốn học tập cho nó ở trên đại học trên xanh ra. Sau này còn cái giai đoạn nữa thì tiến tới để mà tu tập những cái
đó. Con thì ngày nào giờ nói chung là con cũng vì cái danh lợi lắm, con chỉ muốn nói chung là học cho kiểu mình học đạt cái gì đó thì nó cao. Nhưng mà từ khi mà nghe học được những cái pháp của thầy thì con cảm thấy những cái đó nó chỉ là cái cuộc vui thôi, chứ mình cái mục đích lớn nhất của mình đó là cái giải quyết trên và bản chất của cái cuộc đời mình. Cho nên là con cái gì con cũng tìm cầu Phật pháp, cho nên là con mới là con bỏ những cái lớp bên cái khó để làm việc bên ngoài, và con qua học bên cái cử nhân Phật học của thì cũng hiểu như con đang học cái bên đó.
Bây giờ con tụi con cái khả năng của con nó ở như thế nào thì khi lên đại học thì mình sẽ chọn lấy một cái chuyên nghiệp của một cái ngành. Cái kiến thức của mấy con mà lên đại học thì những kiến thức nó tạm đủ rồi, thì bắt đầu bây giờ đó mình phải chọn lấy một cái nghề là sau khi mình ra mình làm cái nghề đó nó phải đem cái nền đạo đức như cách tốt ở đó, và đồng thời nếu có duyên mình đi tu nữa thì tốt lắm, tu là đẹp hết. Ừ. Coi như là đi tu giải thoát rồi thì không trời cũng còn có gì đâu, dân không ra gì lại gì.
Ở bên ngoài thì con cũng luôn là những làm cái công việc của con á, thì như là thầy khi mà nói về cái đạo đức nhân quả thì thầy có nói là khi mà mình bay một á thì mình chỉ là trả mười, mà cái ổng trả cái điểm tiêu của con á thì như cái đạo đức của con á thì có một cái phong trào á là hàng ngày á phải đi đến một cái chùa để mang cái chiếc cơm chay về cho những cái cụ già ở địa phương con á, thì nó nói chung là con cũng giúp đỡ những người già neo đơn, nhưng mà khi mà nghe thầy nói là cả một cả mười hay một cả mười thì con cảm thấy là ví dụ như mình mang gì đến cho những người cụ cao cụ như vậy, rồi sau này họ có thể là họ bị sao họ phải trả cho mình phải nhiều như vậy thì tôi cảm thấy là rất là tội cho họ.
Không phải không, đó là cái đức hiếu sinh của mình thực hiện để mà cứu các cụ, để giúp đỡ các cụ. Nó nhân quả dễ để mình làm gì thì còn để bố trí bằng cái hành động của mình. Ví dụ như bây giờ đến cái chùa xin cô đem gì cho các cụ, mang đến cho các cụ, điều đó làm cái bố trí bằng hành động. Cái khôn nếu từ do mình còn chỉ có cái tâm trong bố trí mà để em biết cho mình cho các cụ, thì điều đó là được ăn nghỉ tốn tốn. Nhưng không phải là sau đó là con sẽ làm các vụ già là có ai nuôi để người ta cũng đang bố trí được không?
Dạ, ý là cái người với các cụ thì cũng như cụ tại bây giờ này mà neo đơn thì cũng không biết là có cái nhân quả gì đó, nhưng mà bây giờ họ lại nhận nữa thì họ lại chịu cái quả mà phải trả nữa.
Không có đâu, bởi vì cái nhân quả của họ cho nên nó cái phước của họ nó có cái phước, mặc dù họ trong tâm của họ nó có cái phước, cho nên mới có cái duyên mà con mới mang con đến để giảm giảm cái khổ của họ. Nhân quả nó thanh minh lắm, nó rõ ràng lắm, các cụ đó cũng có phước nên còn không có phước còn khổ nữa. Mấy con mang con đến là đó là phước của mấy cụ đó, cũng có tạo một cái phước thì nào đó có bố trí để tâm đức chỉ cụ có xả đến có giúp đỡ cho ai một bát cơm một cái gì đó. Bây giờ có người mang cơm đến cho các cụ đó,
cái điều cuối cùng con muốn hỏi là với cái công việc con làm thì muốn lập thu nhập để chỉ tiêu khỏi thành tích, cho nên là con cảm thấy nó có cái gì đó nó giả dối, nó còn cũng hơi bất mãn. Và những lúc đi về tu tập ở đây thì con cảm thấy nó an lành, mà con rất thích được sống ở đây, rồi con chỉ muốn là ở đây thì tu tập với thầy cũng ở đây luôn. Nhưng mà những người là làm chung với con một phần gia đình con thì nói là như vậy giống như là trốn tránh trách nhiệm, trốn tránh bổn phận cuộc đời thì mình đi, tại vì mình đang cái công việc của mình đang làm vậy thì mình phải bỏ đi.
Không phải đâu con, cái duyên của nó, cái duyên nó tới rồi, cái duyên tôi nó tới rồi, nó thích đẩy con đi vào tôi, con biết đây là sự giải thoát rồi. Còn đây mà nó có cái sự gì giả dối trong này không còn. Nhiều khi cái người này chưa phải mà đến đổ nghèo khổ vậy mà cũng vẫn mang được cho. Bằng cách mà mình không có báo cáo đúng theo cái tinh thần mà nó phải neo đơn mà khổ gì. Bởi vì ở trong xã hội nó có nhiều cái giả dối lắm, mà mình trực tiếp trong đó mình mới biết là gì vậy. Chưa hẳn họ nghèo đúng cách như vậy mà vẫn đang đúng tiến trình. Cho nên thì cho nên gì vậy? Những duyên nó tới cái chỗ mà mình cứu để được giải thoát là cái con người đó là chính đáng để cho mình được dành được. Họ nói gì nói, họ không hiểu duyên của tôi là tôi, cái duyên của tôi đến cái mức độ đó thì tất cả các pháp ở trên thế gian này đều là vô thường, không có cái nào. Dù là cái thiện đó nó cũng là vô thường. Chỉ có cái mà thương hàng đó là cái tâm bất động của chúng tôi làm hoàn toàn nó không thay đổi vô thường.
Lúc mà con còn đang học có hình cái khó thì nói chung cái tình trạng của con thì con cũng muốn là đi ra nó thì có một thầy giữ đó thì lại một ngày nó cũng ghé cho con thầy đó là mình nó thì khi mình được sống người cuộc đời thì mình phải trang bị cho mình cái nhiều thứ kháng sinh để đối diện với cuộc đời, chứ không lẽ bây giờ đi lên nước hay cái ăn cái cách mở trên đó như vậy như thầy thật là nó vậy thì con cũng không biết là cái tâm trạng của con người như là mình muốn tham gia những cái mà con muốn thì muốn mà thoát ra mình biết tìm cái khác hơn những
người nói. Con sẽ trả lời như thế này nữa, một cái duyên họ mới đến thì chúng tôi là con đã xét thấy được cái duyên nó đã đến, mà cái pháp nó rất là khó, được con người là khó, được pháp còn khó, mà được cái pháp rồi nếu mà con không tu tập thì con phải phí cuộc đời của con. Cho nên vì vậy mà con không phải là tự ham thích của mình lên trên núi non có cái ham hết để vào để tu một người vậy, không có người có kinh nghiệm để làm chủ sự sống chết mà tự tu mình, đó là tu giả. Còn ở đây có người người ta tu được, người ta dạy, người ta hướng dẫn cho tôi cô, thì đó là một cái điều giúp đỡ rất lớn. Nếu mà tôi không có kịp cái thời, tôi không bắt kịp cái thời điểm này thì ngày mai chắc thì có được cái điều này. Cho nên tôi là đã ký qua một cái cuộc đời của tôi mà không có tìm được một chuyện nữa chi tiết để mà hướng dẫn tôi thì tôi quá khứ vậy. Cho nên vì hôm nay tôi không phải là ham tu mà tôi đi cất cái ao bỏ trên núi mình tôi không phải đâu. Mà tôi ở đây là có thầy hướng dẫn cách thức sai, cách thức đúng, có người huấn luyện tôi hàng ngày để đưa tôi hàng ngày có tiến bộ trong công việc tôi để lớn còn tôi đủ sự sống với mình. Một con người mà sinh ra đời mà có rất khó khăn, mà có rất đau khổ, bốn sự đau khổ sinh ra mình chứ. Mà bây giờ có người dạy cho chúng tôi để làm chủ được bốn cái này mà tôi không tu tập thì đã phí bỏ cuộc đời tôi quá lớn. Không có thể lấy một cái vật gì mà giá trị nhất ở trong cuộc đời này, vàng bạc châu báu ngọc ngà, không thể đổi được cái hành động mà làm chủ được cái này. Cho nên tôi không thể nào tôi phí cái thời gian tôi khi mà tôi đã bắt được cái pháp rồi, tôi đã kịp thời để cái duyên đụng với nó rồi mà tôi lại bỏ phí qua thì nó có phí cuộc đời của tôi. Thì con phải xác định chưa được cái hướng của mình, con thấy mà không có cái giá trị của một cái điều kiện nào, cái vật gì ở trên cái thế gian này mà đổi lấy được cái hành động làm chủ được sự sinh già bệnh chết của tôi, nó là một cái giá trị rất lớn. Bây giờ thầy tu rồi thì thầy nhìn xung quanh đây cả một cái thế gian này, thầy xác định không có một người nào tu làm chủ được mà, thì cái giá trị nó ghê gớm lắm, không phải ít. Thầy đi dự đại hội Phật giáo, tất cả 74 nước Phật giáo về họp, không có một nước nào mà nói rằng tôi tu làm chủ sinh già bệnh chết, không có Phật giáo nào hết. Mà nói về mà cầu khẩn hòa bình thế giới thì nước nào cũng có tụng niệm cầu khẩn hòa bình thế giới, thì nước nào cũng có bài kinh tụng niệm hết cầu cho hòa bình thế giới. Nhưng mà không biết cách thức nào mà có thể đưa ra làm cho hòa bình thế giới thì không biết thật. Cho nên trong cái cuộc họp mà dự thảo bàn bạc để mà đưa ra cái pháp nào của Phật thì thầy đặt ra câu hỏi pháp nào của Đức Phật thực tế cụ thể nhất để ngăn chặn sự xung đột và chiến tranh. Thì trong cái cuộc họp thảo đó, cái vị hòa thượng chủ trì cái buổi họp thảo dự thảo đó thì trả lời, tôi không thể nào trả lời câu hỏi này. Thì ông đâu có biết được cái đạo, cái nền đạo đức của Phật giáo, nền đạo đức nhân bản nhân quả đâu mà trả lời. Thì cái nền đạo đức của Phật giáo là nhân bản nhân quả, để đưa ra, để viết thành sách đạo đức giáo khoa cho các em từ tiểu học, trung học, đại học, mà 74 nước Phật giáo này đều là được Bộ Giáo dục soạn thảo thành sách giáo khoa. Thì thử hỏi 74 nước này mà tất cả từ tiểu học, học sinh từ tiểu học cho đến đại học sinh viên đều là sống khi mà tốt nghiệp ra trường đều có đạo đức, thì thử hỏi có tránh cho sự xung đột và hòa bình không? Để có hòa bình liền tức khác, mạo khẩn nó sẽ sử dụng thế giới hòa bình đàng hoàng, nó có cái đường lối, nó có cái nền đạo đức hẳn hòi chứ đâu phải sao. Nhưng mà Phật giáo bây giờ quý thầy đâu có biết cái này, con hiểu chưa? Cho nên ở đây là cái duy nhất của Phật giáo. Phật giáo ra đời là vì con người, xây dựng cái nền đạo đức của con người. Thế mà bây giờ chúng ta đứng ở trong cái góc độ tôn giáo, nó làm cho tôn giáo này với tôn giáo kia không dám lợi gần nhau. Bởi vì tôi có tôn giáo Thiên Chúa, không lẽ tôi học giáo lý của Phật giáo à? Nhưng mà cái nền đạo đức của Thiên Chúa nó có cái nền đạo đức nhân bản như Phật giáo không? Nó có đạo đức, nó có cái đạo đức của tôn giáo nó, nhưng mà nó chỉ một phần nhỏ nào trong đó thôi, nhưng mà nó có dám nói là nhân bản không? Còn đạo đức của Phật giáo dám nói nhân bản, mà dám nói nhân bản. Anh làm một hành động ác là anh phải thọ lấy cái quả khổ. Anh làm một hành động thiện là anh sẽ hưởng phước báo. Cái điều an lành đó là đạo đức của Phật giáo. Thì dùng rất là cụ thể rồi. Mà bắt đầu bây giờ thầy là người dưỡng lên, và sau này nó sẽ đưa vào Bộ Quốc gia Giáo dục, nó sẽ thành Phật giáo này. Thì bắt đầu mấy con thấy cái nhiệm vụ trọng trách của mấy con là sau này dựa vào đây mà soạn sách giáo khoa để đem lại cái nền đạo đức của dân tộc của mình. Thì nước kia nó cũng đem lại nền đạo đức của dân tộc nó, thì nó phải dựa vào Phật giáo chứ không, để dựa vào ai vừa có. Ráng cố gắng. mấy con có trách nhiệm sau này dữ lắm, mà tu chứng được rồi thì còn hay hơn nữa. Được sao? Đâu có sao? Đúng rồi, con sẽ tự biết. Cái gì tháng lấy trộm rồi nó cũng hết từ học tự. Thầy cố gắng được bảo vệ được sau khi xong rồi. Bởi vì thầy có dặn uống rồi phải làm cửa nẻo hẳn hồi mình cho vô. Nó vô rồi nó quen rồi, tới chừng mình không cho vô nó tắm lên nó bắt đầu nó quậy phá mình. Không phải lo công việc mình xong rồi rồi mắc ướt mình lo tu. Rồi rồi thì đậm thì cho nó đậm luôn đi. Thôi bây giờ hết mưa rồi, bây giờ rồi phải về đúng không con? Về rồi, về rồi. Thôi khỏi cần hết mưa, đi có một vài hộp mà thấy ngồi gì thấy.
Thầy ơi, thích thầy ở đây là sướng, thầy là được vô trong đây, được tu tập ở đây. Còn tụi con là vẫn còn gia đình ở kia, nhưng mà con không biết là có một cái phương pháp nào để thầy truyền giảng cho tụi con có thể là tu tập tại nhà được.
Thì thầy sẽ dạy cho con tu tập tại nhà trước tiên chứ, có hiểu không? Bởi vì thế nào là thầy cũng phải dạy cho con sống ở trong gia đình. Cái bộ sách đạo đức gia đình đó là dạy cho con tu tập ở trong gia đình đó. Nếu con hiểu chưa? Rồi lần nữa có từng cái hiểu biết đạo đức tới cái chỗ mà như con học luyện. Nhưng mà cái pháp như lý tác ý mà thầy dặn, có gì cũng còn nhớ tác ý nữa, để cho cái tâm mình nó hạ xuống, nó dạ xuống để nó làm cho cái sự bình an. Khi mình đối xử với mọi người à, nhớ điều đó. Chứ chưa tới mà cái chuyện mà đi vào những cái lớp học mình dạy từng phương pháp thì đây mới tới đó, thì mới còn sống trong gia đình nó hạnh phúc. Cái gì mà đó.
Yeah.
Thôi thầy ra mấy con.
Dạ, cảm ơn thầy.
Thôi.
Dạ con ra. Cho sao tôi có đến
thầy. À lắm. Rồi rồi con sẽ đến đây nữa. Rồi hỏi chú Út rồi thầy sẽ ra thầy gặp. Rồi thầy sẽ lo giấy tờ để mình kia như thế nào. Thì mình đem được con đem về chứng như thế nào đó cho sáng tươi hết. Rồi từ đó nó chính thức mình trở thành tu sĩ đoàn hoàng. Rồi sau đó mới thành tu sĩ đoàn hoàng. Rồi thì ra. Rồi, thầy nghĩa thì con ráng thôi. Giữ gì người đó dưới cái chiến dịch.
Để cho thầy biết bỏ. Chú vợ bây giờ ông thang đến 10 tuổi nữa. Ông trộn cái là ông là bỏ ông đi luôn. Số đồ của thầy có cần. Còn cái này của ai thì
không biết con, để thầy đưa. Để thầy đưa. Rồi thầy ra mấy con. Rồi thầy ra mấy con. Thì hồi đi không mưa mà hồi về cứ mưa không. Rồi bây giờ thầy gửi đi cho chú con tắt cái này con. Dạ chú. Nhìn sắc cho thằng cái này.
Con đi cái chú đi ra. Con đi cái chú này của thầy gửi cho chú. Con đi cái chú này.